Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau cái thời gian dài hơn 2 tháng, thầy đã đi Hoa Kỳ và Canada cũng như thăm một số tiểu bang ở nước Mỹ để mà trao đổi cũng giống như là thăm viếng, và cũng trong chương trình là để hoằng pháp cho các Phật tử đồng hương Việt Nam ở hải ngoại mà ở Hoa Kỳ. Và thầy cũng được các Phật tử đó có chuyển lời để nhắn gửi thăm hết các Phật tử đồng hương ở bên Úc của chúng ta, và nhất là các Phật tử đạo tràng Thiền viện Minh Quang và những khoa học của chúng ta, thì xin được chuyển lời các Phật tử ở các tiểu bang bên Mỹ thăm các vị. Và buổi nói chuyện của thầy hôm nay sẽ có hai cái phần. Phần thứ nhất thì thầy sẽ trình bày một số cái yếu tố và những cái kinh nghiệm mà trong một cái chuyến đi, dĩ nhiên rất là dài, không thể nói hết được, nhưng mà sẽ nói từng phần cho các Phật tử nghe trong một chuyến đi của thầy ở tại Hoa Kỳ. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ nói về cái chủ nhật tuần sau, những cái gì liên quan chủ nhật tuần sau, có thể là sau buổi giảng. Hôm nay thầy sẽ trình bày cho các Phật tử nghe về một cái đề tài có tên là kêu bằng tịnh tính bất động. Bởi vì cái những cái buổi giảng của chúng ta, tức là những cái buổi học của chúng ta, là mục đích là để giới thiệu cho các Phật tử có những cái suy nghĩ và có những cái hiểu biết về giáo lý của đạo Phật một cách chân chánh và rõ ràng. Sau khi chúng ta có được những cái hiểu biết chân chánh rõ ràng rồi thì chúng ta sẽ tự chọn cái cách tu học và tự chọn hướng đi của mình. Bởi vì nếu mà khi các Phật tử biết rằng chúng ta làm Phật tử dù ở bất cứ một cái tự viện, cái chùa hay tịnh thất nào, chúng ta không có những cái nền tảng căn bản giáo lý thì cái bước đi của chúng ta rất là chập chững. Và khi mà chúng ta đi không chính xác thì chúng ta sẽ rơi vào những con đường của tà kiến, của kiến thủ và giới cấm thủ, sẽ làm chúng ta khổ đau dài dài. Và trong cái những bài kinh, ví dụ như là về, ví dụ chiếc bè hay là kinh xà dụ, thầy có trình bày các Phật tử nghe là cái giáo lý của đạo Phật á, mà người nào không biết ứng dụng một cách chính xác á, thì cũng sẽ bị khổ đau, giống như là cái người bắt rắn mà không có đúng cách sẽ bị con rắn cắn đưa đến khổ đau. Và nếu mà cái người Phật tử nào mà biết sử dụng một cách đúng pháp á, thì cái người Phật tử sẽ đạt được những sự an ổn, nữa là thành tựu viên mãn đời này và đời sau. Nói như vậy để cho các Phật chúng ta thấy rằng cái cách mà tu học á, cũng giống như là cái người mà sử dụng thuốc và uống thuốc vậy. Nếu mà chúng ta không biết á, thì thuốc nó sẽ có những cái phản tác dụng và đưa chúng ta đến những cái khổ đau lâu dài. Nếu chúng ta biết uống thuốc một cách chính xác, theo liều lượng và theo toa của bác sĩ đó, thì chúng ta sẽ đạt được những cái sự nó là hạnh phúc, an ổn rất là tốt đẹp. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta phải học Phật. Bởi vì chỉ vì khi nào mà chúng ta học Phật thì chúng ta mới có thể nghĩa là tu Phật một cách chính xác được. Còn nói về nghĩa là những cái trình độ, những cái hiểu biết và những kiến thức của xã hội thì đối với đạo Phật thì không có gì quan trọng cả. Bởi vì ngay cả những tiến sĩ, những thạc sĩ hay là những vị cao học mà chúng ta học bên ngoài cũng chưa có thể giải tỏa được những cái ưu tư, những khổ đau về tâm thức. Điều đó là cái điều mà con đường đạo Phật sẽ đưa đến chúng ta. Thành ra trước nhất thì thầy muốn nói các Phật tử hay là trong một cái thời gian dài mà đi thăm viếng cũng như là đi nói chuyện với các Phật tử nước ngoài á, thì thầy cũng gặp được rất nhiều các Phật tử có những cái niềm tin, có những cái sự tu học và có những cái thao thức rất là lớn. Tuy nhiên thì nói để các Phật tử hay là cũng giống như ở chúng ta á, là ở nước Mỹ á, là rất là nhiều người đồng hương Việt Nam, nhưng mà về cái sự nghĩa là thiếu thốn về cái phương diện học Phật rất là lớn, chứ không phải như chúng ta tưởng rằng. Bởi vì khi một cái đất nước văn minh như ở Hoa Kỳ đó Thì hiện tại đó là riêng cái tiểu bang Cali không, và tại cái chỗ mà thành phố mà cái vùng người Việt đông nhất á là ở Nam Cali không, là 350.000 người Việt rồi. Và để cho mà có những cái trường lớp và những cái trường đào tạo, hoặc là để cho Phật tử tu học đúng á, thì cái phần mà cái phần nước Mỹ cũng như nước Úc là gần như đủ tất cả, chỉ có thiếu một điều duy nhất, tức là thiếu nhân sự, tức là thiếu những người đó là quần pháp hoặc là dạy chánh pháp để cho các Phật tử tu học một cách tốt đẹp. Và suốt cái thời gian dài thầy đi mà để thăm viếng các nơi á, thì có rất nhiều ngôi chùa Việt Nam ở tại đất Mỹ và các tiểu bang, nhưng mà thầy thì không có. Chùa thì có mà thầy thì không. Và cái người học Phật cũng vậy, cái người học Phật cũng rất là tội nghiệp, là cái người Phật tử học Phật cũng hay bị rơi vào chỗ này chỗ kia, bởi vì giống như là không có một cái người dắt dẫn, thành ra cái phương pháp học Phật cũng không có, và cái quan điểm về nhận thức học Phật cũng không có. Cho nên khi mà các Phật tử ở bên Mỹ có hỏi thầy là thầy thấy Phật tử bên Mỹ khác với Phật tử bên Úc thế nào, thầy không biết làm thế nào để trả lời, phải nói vậy. Và cũng có nhiều Phật tử cũng đặt một câu hỏi giống nhau, là khi ở nước ngoài thầy thấy là cái người Phật tử nước ngoài với người Phật tử ở Việt Nam khác nhau như thế nào, thì rất là khó khăn để mà trả lời. Tuy nhiên hôm nay thầy nói các Phật tử nghe về cái đề tài tên là tịnh tín bất động. Tịnh tín tức là một cái niềm tin, mà niềm tin nó là thanh tịnh, chứ không phải chỉ là niềm tin rất là bình thường. Bởi vì có nhiều người chúng ta nghĩa là tin chùa, tin theo đạo này đạo kia, nhưng mà niềm tin đó không phải là niềm tin của sự thanh tịnh. Cho nên khi mà chúng ta tin một cái điều gì mà không phải sự thanh tịnh, mà chúng ta càng tin để đi đến một cái trình độ bất động á, thì chúng ta sẽ rơi vào cuồng tín. Đó không phải là tịnh tín. Và khi chúng ta rơi vào cuồng tín rồi thì chúng ta sẽ làm những điều rất là khổ đau cho nhau, cho những người chung quanh chúng ta, trong đó có vợ chồng con cái, có thầy bạn, và kể cả quốc gia và xã hội, chứ chỉ không chỉ riêng về ở một cái lĩnh vực tôn giáo không mà thôi. Do vậy cái đề tài hôm nay thầy muốn nói với các vị là khi chúng ta làm một cái người Phật tử đó, thì người Phật tử nào cũng đòi hỏi có một cái niềm tin. Và cái niềm tin cho cái người Phật tử không phải chỉ dành cho người Phật tử tại gia, mà kể cả những người Phật tử xuất gia. Bởi vì nếu một cái người mà Phật tử xuất gia hay là người Phật tử tại gia mà không có một cái niềm tin để trở thành đạt được tịnh tín bất động á, thì thời gian sau chúng ta sẽ bị nghĩa là lầm lẫn đi, nghĩa là rơi vào những con đường tà kiến, và đi rơi vào những công việc mà gọi là hữu vi hữu lậu, không đưa đến sự an lạc giải thoát trong tương lai. Cho nên các vị biết rằng trong cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh một cái vấn đề là làm thế nào để thẩm định được cái vai trò người Phật tử mà đạt được cái phần tịnh tín bất động. Bởi vì khi mà cái người Phật tử xuất gia hoặc tại gia mà đạt được tịnh tín bất động là coi như người đó chắc chắn đặt chân trên con đường thánh quả. Có nghĩa là đời này và cho vĩnh kiếp về sau không bao giờ còn bị rơi lại nữa hết trơn. Và trong những người Phật tử tại gia ngày xưa, ngay thời còn Đức Phật, là đã có người đạt được tịnh tín bất động. Và sau khi đạt được tịnh tín bất động thì được dùng một cái từ gọi là chứng được sơ quả, hoặc là vào dòng thánh của Tu Đà Hoàng đạo. Và các vị thấy rằng tại sao có những người Phật tử xuất gia, tức là những người tu, nhưng mà tu 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi cuối cùng họ phải trở về, là vì những người tu đó vẫn chưa đạt được tịnh tín bất động. Và đó là lý do tại sao. Và tại sao mà chúng ta là những người Phật tử mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất là tin Tam Bảo, rất là tin đạo, mà chúng ta vẫn không bao giờ đạt được những cái hạnh phúc và những cái kết quả của con đường mà quy y Tam Bảo và tin đạo của chúng ta? Bởi vì một cái điều mà như các Phật tử biết là khi mà Đức Phật chứng quả xong rồi, cái bài thuyết pháp đầu tiên Ngài dành cho năm vị tỳ kheo, gọi là năm anh em ở trong một cái vườn lộc giả, tới vườn lộc quyển. Rồi khi mà Đức Phật thuyết xong thời pháp về tứ diệu đế thì tất cả các vị đó đều đạt được cái bước đầu tiên gọi là tịnh tín bất động. Và khi người nào mà đạt được tịnh tín bất động thì mở một con mắt được gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Bởi vì thường thường ở Phật tử chúng ta là hay nghe nói người này có được cái nhãn này nhãn kia, mà như có lần thầy có trình bày trong một vài cuộn băng á, tức là thường thường người ta nói có năm loại nhãn, tức là nhục nhãn, rồi thiên nhãn, rồi pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Như vậy làm thế nào để biết được người nào đạt được từng cái con mắt đó, Cho nên nhiều khi mình nói một điều gì hay, hoặc là ai đó nói điều gì, nó là như vậy là thầy là có là pháp nhãn, hoặc có huệ nhãn, hoặc là có được cái gì đó gọi là thiên nhãn. Nhưng mà thật ra đó chỉ là những lời nói phàm phu thôi. Đó, phàm phu thôi. Bởi vì con mắt thường của chúng ta hiện tại đây là con mắt của nhục nhãn. Đó, và con mắt thứ hai mà nâng lên một cấp nữa là con mắt của pháp nhãn. Mà làm thế nào để đạt được con mắt pháp nhãn thì người đó phải nghĩa là thấy được, gọi là giống như mình gọi là tịnh tính bất động. Và người này á, khi mà đạt được pháp nhãn á, thì trong một cái từ người ta dùng á, là vĩnh ly trần cấu. Tức là khi mình có được con mắt thanh tịnh này đó thì người đó vĩnh ly trần cấu. Vĩnh ly trần cấu có nghĩa là cái trần cấu là cái loại, những cái loại trần, những cái vi tế phiền não, những phiền não nó che mờ con mắt của chúng ta, tức là che mờ về cái con mắt tâm của chúng ta chứ không phải mắt phàm phu chúng ta. Và khi mà cái trần cấu này che mờ cái sự nhận thức á, thì làm cho cái thấy của chúng ta bị lệch lạc đi, không thấy về những cái chân đế. Cho nên người nào mà thấy được chân lý tứ diệu đế, tức là khổ, nguyên nhân của khổ, và cái khổ tập đến cùng, đến chừng con đường khổ diệt và đạo diệt khổ, tức là thấy được tứ diệu đế, thì Đức Phật nói rằng người này đạt được pháp nhãn tịnh. Đó, pháp nhãn tịnh tức là con mắt bằng pháp, con mắt thấy pháp. Mà con mắt thấy pháp một cách thanh tịnh á, thì người đó sẽ vĩnh ly trần cấu, tức là rời khỏi sự nghĩa là che lấp, tức là bợn nhơ của cái sự nhận thức. Và tiếp tục là người đó đắc được pháp nhãn tịnh và dĩ kiến đạo tích, tức là người đó thấy được cái dấu vết của đạo. Cho nên nhiều khi các Phật tử chúng ta đi đến chỗ này, chùa kia, tụng kinh này, tụng kinh kia, và nghe các thầy giảng rồi nói rằng không biết làm thế nào để mình thấy được dấu tích của đạo. Đó, nói rằng con thấy đạo chứ bên đây con gặp đạo, cho nên con phát tâm xuất gia, hay là con phát tâm quy y, hay con phát tâm làm Phật tử, vậy là con thấy được đạo rồi. Nhưng mà thiệt ra cái đó là không phải mình thấy được đạo. Ngay cả cái chuyện mà mình vào đạo, nhập đạo, ở trong cửa đạo cũng chưa gọi là thấy đạo đúng nghĩa của nó. Bởi vì cái chữ thấy đạo đúng như lời Đức Phật nói, tức là dĩ kiến đạo tích, là người đó đã thấy được cái dấu vết của đạo rồi. Mà làm thế nào để biết được người đó thấy được dấu vết của đạo, là người đó phải thấy được sự thật của bốn chân lý là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Đó. Và cái sự thấy này đó là thấy bằng tịnh tính bất động, tức là bằng một con mắt thanh tịnh trong sạch, và đạt được cái gọi là pháp nhãn tịnh. Đây là điều rất khó. Và khi khó như vậy, để trình bày cho các Phật tử biết rằng nếu mà chúng ta có thể là nhận thức được cái lý tứ đế cuộc đời này đó, và chúng ta sẽ đi theo một cái chu trình của nó, như Đức Phật nói là người nào thấy được lý duyên khởi thì người đó thấy được pháp, hay được gọi là thấy được đạo. Như vậy thấy được lý duyên khởi tức là thấy được pháp, thấy được đạo tức là thấy được cái gì tùy duyên mà không có một sự thật cố định chấp thủ nào, thì người đó thấy được cái dấu tích của đạo. Như vậy muốn đạt được điều đó thì chúng ta sẽ làm thế nào, làm mà cái sự phân biệt giữa người Phật tử nước ngoài hay là người Phật tử Việt Nam, hay là khi các Phật tử ở Hoa Kỳ hỏi rằng sau khi thầy ở bên Úc này và trình bày giảng dạy cho các Phật tử thì thấy người Phật tử Úc Châu khác với người Phật tử Mỹ như thế nào, thì thầy nói rằng thầy không trả lời được. Nhưng mà thầy chỉ có trả lời được cái câu hỏi thứ hai, tức là cái người Phật tử ở nước ngoài khác nhau thế nào với người Phật tử ở Việt Nam. Thì hôm nay thầy sẽ nói sơ qua để các Phật tử thấy rằng tại sao chúng ta liên hệ về cái chữ gọi là tịnh tính bất động với người Phật tử nước ngoài và người Phật tử Việt Nam. Thiệt ra không nói như vậy không có nghĩa là người Phật tử nước ngoài không có đạt được cái sự tịnh tính, mà chỉ có người Việt Nam mới đạt được tịnh tính bất động. Mà thầy chỉ muốn trình bày một điều rằng khi cái người Phật tử ở Mỹ cũng như ở người Úc của chúng ta hoặc người Pháp chúng ta, thì cái nhu cầu sinh hoạt vật chất á, và cái đời sống của cái người Việt Nam ly hương của chúng ta sau cái thời gian 10 năm, 20 năm ở đất nước này ổn định rồi, làm ăn có gia đình, sự nghiệp tất cả đều được hoàn chỉnh rồi, bắt đầu muốn quay về con đường tìm về tâm linh, muốn học đạo. Đó là cái lý do đầu tiên để người ta đi đến với đạo. Hai nữa là cái người Phật tử Việt Nam chúng ta sau khi ở đất nước ngoài đã làm quá nhiều công việc rồi, mệt mỏi rồi, lại đụng chuyện với quá nhiều khổ đau, quá nhiều mệt mỏi, và cần có một nơi an trú, cho nên bắt đầu người ta mới tìm đến đạo. Và những Phật tử chúng ta thường thường hay cái nhận định chung là mấy Phật tử mà đến ở nước ngoài mà chịu đến chùa là gần như ai cũng có bệnh hết trơn. Tức là không bệnh thân thì bệnh tâm, không mệt mỏi chuyện đời thì ít ra cũng mệt mỏi những chuyện của gia đình và có những cái lủng củng của tâm thức để mà muốn học cái đạo hay là học cái con đường để giúp cho mình ổn định một phần nào về tâm thức. Đó là cái lý do chung chung. Nhưng mà có một lý do mà ở Hoa Kỳ cũng giống như ở Úc chúng ta thường thường gặp phải là người Phật tử nước ngoài sau khi có một cái đời sống đầy đủ về vật chất, tương đối dễ dãi về mọi mặt á, thì người Phật tử nước ngoài khi đến chùa có những cái nhu cầu cao hơn là những người Phật tử Việt Nam. Cho nên những người Phật tử Việt Nam, giống như mình nói một cái chùa như ngày xưa thầy ở cái đất nước Việt Nam ở cuối tỉnh miền Tây, ở Sóc Trăng hoặc ở Rạch Giá, là các vị biết là bất cứ người Phật tử nào khi họ đến chùa cũng với một cái tâm rất là đơn giản mà không có những cái nhu cầu cao về đòi hỏi trong ngôi chùa. Họ đến chỉ có thể là tụng kinh, niệm Phật, nghe giảng, và mỗi ngày có thể là làm được 500, 1.000 hoặc 10.000, nhưng mà có thể đi vào chùa để mà vừa cúng dường và ở, không có đòi hỏi rằng ngôi chùa sẽ cung cấp điều gì, và có thỏa mãn thức ăn, thỏa mãn ý niệm và thỏa mãn những sự xoa dịu cho người ta không. Đó, nó giảm hơn. Cho nên người Việt Nam đa phần hiện tại bây giờ, cho đến bây giờ, vẫn vì những cái khổ đau chung quanh cuộc sống mà đến tìm cửa đạo để tìm một sức mạnh của tâm linh và duy trì sự sống của mình đối với tôn giáo và xã hội. Ngược lại, cái người Phật tử mà một thời gian mà thầy đi ở nước Mỹ nhiều đó, trong cái kinh nghiệm nhận thức á, thì thấy rằng sau khi mệt mỏi cuộc sống với vật chất và với đầy đủ ở nước ngoài á, thì người Phật tử Việt Nam đi tìm đến những ngôi chùa nhưng mà với những yêu cầu lớn lao hơn, tức là cái chùa đó và nhu cầu của những ngôi chùa phải đáp ứng lại những cái thỏa mãn về mặt nhu cầu về tâm lý và xã hội cũng như cả kiến thức cho người Phật tử. Cho nên thường thường á, khi mà đạt được không được những cái kiến thức đó và thiếu đi cái niềm tin, tức là thiếu đi cái niềm tin một cách thuần chất rằng đến để đạt được điều gì trong hành vi của mình, tức là trong sự tu học của mình, cho nên người Phật tử nước ngoài rất dễ bị dao động, rất là dễ bị dao động. Có nghĩa là trình độ nhiều, khả năng nhiều và đầy đủ vật chất nhiều thì dễ bị dao động trên cái vấn đề vi tế của cuộc sống đạo đức. Cho nên hôm nay đó, khi mà mình đến chỗ này, nếu mà mình không vừa lòng vừa ý thì ngày mai mình có quyền bỏ chỗ này và đi chỗ khác. Thậm chí ở nước Mỹ có nhiều các Phật tử đầu tiên thì ủng hộ ngôi chùa đó, rồi một thời gian sau rồi chính mình tự mình tuyên bố cancel và tuyên bố nghĩa là chống lại ngôi chùa của mình đi. Nhưng mà đa phần ở Việt Nam thì rất hiếm được điều đó, rất hiếm. Có những người Phật tử đến ngôi chùa và có một cái niềm tin đến mức độ là thậm chí có những thời gian nguy ngập nhất, khổ đau nhất, người ta vẫn bám víu ngôi chùa trở thành một mái nhà tâm linh, một mái ấm tâm linh. Để đỡ rằng trong những khổ đau cùng cực đó, người ta vẫn quyết định bảo vệ ngôi nhà tâm linh của mình bằng mọi cách. Đó, bằng mọi cách. Cho nên trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự khổ đau đó, người Phật tử Việt Nam trong những chỗ đất nước mà gọi là nghèo khổ đó, thì người ta có những cái nhu cầu về tâm linh rất lớn và nhu cầu bảo vệ cái tâm linh đó bằng con đường tịnh tín, tức là con đường nghĩa là tin một cách sâu xa hơn. Nhưng mà ngược lại, cái người Phật tử chúng ta nước ngoài thì nó hơi sướng hơn một chút. Thành ra ví dụ như cái chùa nào mà không vừa ý mình thì thôi không đi nữa. Và nếu mà một cái gì đó mà không hợp với mình thì mình sẵn sàng sẽ chống đối và thậm chí phủ định nó để đạt được một cái khác. Có nghĩa là vừa với ý thức và chấp nhận của nhu cầu tâm linh nhiều hơn. Đó là hai thái độ rất là dễ nhận thấy, kể cả ở một nước Mỹ. Thì thầy đi ở nước Mỹ là tổng cộng trên 10 tiểu bang và kể cả qua Canada và 3 thành phố lớn của Canada. Thầy có điều những cái thời gian tiếp xúc với những Phật tử đó và tìm được những cái chỗ mà thắc mắc sâu xa và những chỗ hiện tại là một cái thao thức cho những người Phật tử nói chung. Và thầy mới nghĩ đến một cái từ mà hôm nay nói cùng các Phật tử là làm thế nào để chúng ta đạt được cái tịnh tín bất động. Bởi vì giống như các Phật tử biết rằng khi mà nếu chúng ta không có được một niềm tin thanh tịnh thì ngay cả pháp môn tịnh độ, tức là pháp môn mà chúng ta muốn cầu, muốn tu học về tịnh độ đó, thì lúc đó chúng ta cũng không thể nào có thể là về được tịnh độ. Bởi vì niềm tin chúng ta có một cái nghi ngờ, có một sự đòi hỏi sở đắc, và nếu đòi hỏi sở đắc đó không được thỏa mãn thì niềm tin chúng ta sẽ bị lung lay. Chẳng hạn như có nhiều Phật tử thầy nói đến chùa để mà mình cầu cái này cầu cái kia, ngay cả cầu chuyện bình an gia đạo tốt đẹp, nhưng mà sao đi chùa hoài mà gia đình nó lủng củng hoài, nó đi hoài thấy không có lợi nên thôi không đi. Đó, tức là chúng ta có một nhu cầu gọi là cân bằng so sánh cái sở vọng của chúng ta. Đơn giản là ngay cả việc mà chúng ta cầu về tịnh độ, thì cái chỗ mà trong pháp môn tịnh độ nó có 3 con đường để yếu tố để đi. Yếu tố thứ nhất là tính, yếu tố thứ hai là hạnh, và yếu tố thứ ba là nguyện. Thì cái tính nó ở đầu, Ở đây khi chúng ta nói về một cái người Phật tử tin Phật thì chữ tín nó càng sâu xa hơn, và nó đòi hỏi vào qua quá trình gọi là thanh tịnh. Đó, tịnh tín tức là cái quá trình thanh tịnh, cho chúng ta không chỉ tin bằng cách nghĩa là thỏa mãn nhu cầu tâm lý của mình. Và từ chỗ này á, thì các Phật tử thấy được rằng có nhiều người khi mà đọc kinh tịnh độ và nghĩ về cảnh giới tịnh độ là đất bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc á, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nếu mà chúng ta nói về cảnh tịnh độ, suy nghĩ vậy rồi á, thì có một Phật tử và có những người thắc mắc thế này: nếu mà cõi tịnh độ vậy là cõi tịnh độ nó có toilet không? Nó có toilet không? Các Phật tử nghĩ rằng cõi tịnh độ sẽ có toilet không? Bởi vì nếu mà muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, thì dĩ nhiên có ăn vô thì phải có thải ra chứ, phải không? Có uống thì phải có đi tiểu chứ, nếu mà không có uống mà không đi tiểu thì nó đi đâu? Thành ra do đó thì người ta nghĩ rằng nếu cõi tịnh độ như vậy thì nó trở thành uế độ không? Điều đó không phải như vậy. Chính vì cái tịnh tính của chúng ta không đạt được á, thì tịnh độ sẽ không thành. Và như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi lại để tìm hiểu được con đường làm thế nào để đi vào tịnh tính bất động, và làm thế nào để chúng ta hiểu về cảnh giới tịnh độ. Bởi vì có một cái bài thơ nói rằng: hữu độ tức phi tịnh, nghĩa là gọi là có độ, tức là có một cảnh giới, có đất á, thì không có chỗ nào là tịnh cả. Gọi là có độ đó, có độ tức là có đất á, tức là phi tịnh, có nghĩa là nó không có thanh tịnh. Bởi vì có độ là không có tịnh, giống như mình nói rằng mình có ăn, có mặc, có nói, có làm, tức là có hữu vi, có ngôn ngữ á, thì nó sẽ có ngược lại những cái phía sau, tức là có những cái bất tịnh phía sau. Cho nên khi nói về tịnh độ đó, thì vì một bài thơ nói rằng: hữu độ tức phi tịnh, ngôn thiết hà sở vi, ngôn thiên hà sở vi, Phật thiết nguyên vô ngã, thiền sư vấn thị thì. Tức là dịch rằng có độ là không tịnh, lời nói dùng làm gì, Phật đã dạy vô ngã, thiền sư kia là ai? Có nghĩa là đã nói rằng vô ngã thì ngay cả thiền sư cũng không có tên nữa. À, không có ngã tức là không có thực sự hữu ngã, thì cả mà xưng danh thiền sư cũng là không đúng nữa. Thì như vậy khi nói về tịnh độ thì chúng ta sẽ tìm hiểu được cái vai trò của tịnh độ, tức là để cho người Phật tử đạt được tịnh tính. Nếu người Phật tử không vì đạt được tịnh tính mà vì có một nhu cầu để thỏa mãn, có nghĩa là con sợ cái uế độ này quá rồi, con muốn về tịnh độ để con muốn ăn có ăn, con muốn mặc có mặc, con muốn đi mười phương, chỉ cần nghĩa là chớp mắt con đi mười phương, con về lại là coi như con ngủ, có hoa rơi, có nghĩa là lượm hoa trời, có nghe tiếng nhạc này kia, là tất cả đều là do dục vọng con người, tức là do sở cầu của chúng ta. Mà đã là sở cầu chúng ta thì đương nhiên nó có những cái phản ngược lẫn điều đó. Có nghĩa là đã gọi là độ, tức là một quốc độ có như vậy đó, thì bắt buộc phải có những cái bất tịnh ở phía sau. Nhưng mà ở đây nếu người nào, Phật tử nào mà đạt được cái tịnh tính, tức là biết được và hiểu về tịnh độ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi nói chữ tịnh á, là nói vắng mặt của mọi sự ô nhiễm. Mà sự ô nhiễm ở đây á, là ô nhiễm của gì? Của sự bận rộn, của tiền bạc, của tham lam, của danh lợi, của giành giật, của đố kỵ và của ghét ghen. Đó. Cho nên tất cả những điều đó là những điều làm cho tâm thức ô nhiễm và khổ đau. Cho nên hiện tại bây giờ mình nói là mình chán cõi này, mình chán cái cõi ta bà này, mình muốn về tịnh độ. Nhưng mà mình chán cõi ta bà là mình chán điều gì? Mình chán cái chuyện nữa là mình làm quá trời mệt mà không có tiền. Nhiều khi mình để dành cả mấy trăm ngàn rồi đó, bị người ta giật cái mất tiêu đi. Rồi nghĩa là mình ráng mình chơi một cái chân hụi, mình đứng dành làm một cái nhà, chơi cho cuối cùng rồi 2-3 năm sau rồi cái gần tới cái hụi chót mình người ta giật mất đi. Cho nên nghĩa là mình phiền não ưu tư, nên con chán trần gian rồi, chán tình tán cái cõi này rồi. Rồi mình gặp một ông xã, mình gặp một bà xã, hai người đó chẳng những không làm cho mình an ổn rồi mà cứ làm cho mình phiền não ngày này qua ngày kia. Cho nên nói rằng giờ con sợ rồi, sợ thế gian rồi, cho con cầu về tịnh độ bởi vì sợ thế gian đó. Cho nên chính cái nhu cầu chúng ta về tịnh độ là vì nhu cầu chúng ta sợ hãi thực tế, mà thực tế gồm có những gì? Những cái thuộc về ô nhiễm của sự bận rộn, của tiền bạc, của danh lợi, của ghét ganh, của thù hềm và của đố kỵ. Cho nên mình sợ hãi đó. Và khi mình sợ hãi những điều đó là mình muốn cầu sự thanh tịnh, mà chữ thanh tịnh của tịnh độ có nghĩa là vắng mặt mọi sự ô nhiễm, chứ không phải là sự ô nhiễm của vật chất như mình nói là ở tịnh độ có cái toilet hoặc là không có cái toilet. Đó. Cũng giống như khi thầy đi bên Mỹ vậy đó, thì bên Mỹ họ hỏi rằng cái nước Úc mà xứ kangaroo của mình đây nó khác với Mỹ thế nào, thì nói là dĩ nhiên khi người ở Úc thì phải nói nước Úc tốt, Mà thật sự đó thì nước Úc á vẫn tốt hơn ở Mỹ nhiều mà, trừ đường xá và giao thông mà thôi. Còn về mọi phương tiện, kể cả nhà vệ sinh, kể cả nghĩa là sự sống an bình, kể cả vườn hoa vườn cỏ, vẫn tốt hơn nước Mỹ rất là nhiều. Còn Canada là dĩ nhiên nước Úc hơn Canada nhiều lắm, hơn Canada rất là nhiều. Thì ta nói tại vì thầy ở xứ kangaroo cho nên thầy nói tốt về kangaroo, nhưng mà thiệt ra đúng là như vậy. Nhiều Phật tử cũng nói là đi đâu đi rồi cũng muốn về nước Úc. Mà hiện tại những người ở nước Mỹ họ cũng muốn sau này họ già họ về nước Úc. Tại vì sao các vị không? Ở nước Mỹ đó là cuộc sống hiện tại đó làm rất là nhiều, tiền rất là lớn, nhưng mà cái phần chi phí và thậm chí ngay cả việc mà bảo hiểm sức khỏe là đòi hỏi nghĩa là mỗi người phải đóng liên tục như vậy, rất là nhiều. Riêng tại ở nghĩa là Cali không, là các vị biết là mướn một cái nhà ở đó là không phải chỉ là 600-700 đồng Úc mình một ngày đâu, một cái nhà ở tại cái vùng nghĩa là San Jose đó là lên tới $1,800 chỉ có một phòng mà thôi. Cho nên nếu hai vợ chồng mà một người đi làm là không đủ sức để đóng tiền cho cái nhà ở Cali. Thành ra từ đó để chúng ta thấy rằng khi mà mình ở chỗ này thì mình hoài vọng một cảnh kia, cũng như bây giờ nghĩa là mình chán nản mọi sự của cái ta bà này đó. Là tại vì sao? Tại vì trong lòng mình còn những cái tham dục, còn mong muốn một cái để mình thỏa mãn. Cho nên vì cái tính đó mà chúng ta đến với tịnh độ thì tịnh độ đó sẽ trở thành bất tịnh, sẽ trở thành bất tịnh. Cũng giống vậy, khi mà cái người Phật tử vì tính tâm, tức là vì quy y ba ngôi tam bảo để trở thành thanh tịnh, có nghĩa là thấy được gì, thấy được pháp, có nghĩa là thấy được khổ tập diệt đạo và thấy được các pháp do duyên khởi, thì người đó mới có thể chứng được pháp nhãn tịnh. Còn nếu không thì người đó dù rằng xuất gia, dù rằng ở chùa làm một Phật tử xuất gia hay làm một Phật tử tại gia 30 năm, 50 năm đi nữa, mà chỉ vì lý do là tìm cầu ăn mặc, tìm cầu an ổn trong một ngôi chùa, đều không bao giờ đạt được tịnh tính bất động. Cho nên đó là lý do tại sao mà có những người tu hành đã xuất gia tu rồi mà vẫn còn trở lại ở trần gian, tức là vẫn trở lại cuộc đời. Và có lý do trả lời rằng tại sao có những Phật tử đi chùa 30 năm, 50 năm mà vẫn thối chuyển tâm Bồ Đề. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không bao giờ tìm được con đường của tịnh tính bất động. Mà chúng ta chỉ tìm một cái tịnh tính gì, chúng ta tìm cái niềm tin để giải quyết được cái nhu cầu mà chúng ta đang có, tức là tất cả những cái tham vọng, tất cả những cái ước mơ và những cái dục mà bên trong chúng ta thôi thúc chúng ta phải đi tìm con đường hạnh phúc như chúng ta mong muốn. Đó là một cái điều mà rất đặc biệt. Đôi khi đó thì cái người Phật tử chúng ta không để ý được. Và như các vị biết là ngày xưa ngay lúc Đức Phật còn đại thế thì có một cái người cư sĩ đầu tiên mà gọi là đạt được tịnh tính bất động, đó là ai? Đó là ông Cấp Cô Độc. Khi mà ông Cấp Cô Độc được gọi là tên gọi là Cấp Cô Độc, tại vì nghĩa là ông chuyên môn cung cấp tiền bạc vàng, tất cả thức ăn vật mặt cho những người cô độc nghèo nàn, cho nên ông được gọi là một mạnh thường quân có tên là cái bằng Cấp Cô Độc. Và khi mà ổng bắt đầu gặp cái vị Phật, tức là Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên, thì các vị biết là ổng khởi lên tịnh tính liền. Tịnh tính như thế nào? Một ngày nọ khi mà ổng qua nhà anh rể của ổng á, ổng thấy rằng trong nhà đó sao mà mọi người họ lo họ bận rộn làm chuyện này chuyện kia mà không ai để ý đến ổng hết trơn. Ổng rất là ngạc nhiên, bởi vì thường thường ổng là giống như một khách quý vậy, ổng tới là người ta hỏi thăm lo lắng cho ổng. Thì ổng hỏi là bữa nay ở nhà có chuyện gì lạ vậy? Có sắp sửa đám cưới, đám hỏi hoặc có quan gì đến không mà mọi người có vẻ bận rộn vậy? Thì người ta trong nhà anh rể ông cho biết rằng ngày mai sẽ có Phật và Thánh Tăng đến nhà để cúng dường Tây Tăng. Ông hỏi Phật là ai? Thì anh rể ông trả lời rằng Phật là đấng toàn giác đó, tức là người đã giác ngộ hoàn toàn. Thì nghe xong là bắt đầu trong lòng ông có một cái sự thao thức, có một cái suy nghĩ về Đức Phật, về con người toàn giác đó. Rồi ông hỏi rằng ông có thể gặp Phật được không? Thì anh rể ông nói là được, nhưng mà phải đợi đến ngày mai. Còn ngày mai Đức Phật sẽ ở cái tịnh xá tên là Trúc Lâm Tịnh Xá, thì ngày mai ông có thể đến gặp. Thì các vị biết là từ một đêm đó cho tới sáng, gần như ông thao thức không ngủ được. Ông muốn tìm gặp Phật, ông muốn đảnh lễ Phật và ông muốn thỉnh Phật về nhà ông. Rồi đến sáng hôm sau, khi trời vừa mờ mờ sáng, trời chưa sáng là ông đã lộ bộ để đến con đường đi đến Trúc Lâm Tịnh Xá. Và lần đầu tiên ông gặp Phật, Đức Phật đã đón ông ở ngoài cổng. Với thần lực Đức Phật biết ông đến cho nên đón ông ngoài cổng, dẫn ổng đi và nói một bài pháp về tứ diệu đế cho ổng nghe. Khi ổng nghe xong pháp tứ diệu đế xong rồi là ổng quỳ xuống xin được quy Phật, quy pháp, quy tăng, và ổng đạt được ngay lúc đó, ổng đạt được một cái gọi là tịnh tính bất động với ba ngôi báo. Có nghĩa là từ đó về sau cho đến ngày ông nằm xuống là ông đã chứng được cái thánh quả đầu tiên gọi là tu đầu quần. Mà các vị biết là trong một cái lịch sử kể lại là cấp cô độc là người cúng dường tịnh xá nổi tiếng là gì? Kỳ Viên Tự, tức là tịnh xá nổi tiếng ở, nghĩa là cái thành của ông ở đó. Và cái tiền mà ông cúng dường đó được gọi là 58 triệu đồng vàng của Ấn Độ ngày xưa, mà bây giờ mình gọi là cái bằng lấy vàng mà trải ra để mua miếng đất đó để cúng dường đó. Và trải đến nỗi lượng là không có một chỗ nào trên kẽ hở của miếng đất của Thái tử Kỳ Đà để cúng dường xây cái ngôi chùa đầu tiên. Cho nên chúng ta có nhiều Phật tử nghĩ rằng ngày xưa Phật tu hành nó không cần chùa, rồi đi chỗ này chỗ kia, bây giờ sao nhiều chùa quá. Không phải vậy đâu. Ngay thời Đức Phật là đã có trên 30 ngôi chùa nổi tiếng, 30 ngôi chùa nổi tiếng, và Đức Phật đã chứng minh xây dựng. Và cái ngôi chùa mà của ông cấp cô độc cúng dường này là do vị đại đệ tử, tức là trưởng lão Xá Lợi Phất đứng ra làm kiến trúc sư và xây dựng, bây giờ vẫn còn vết tích. Nếu có dịp các vị đi Ấn Độ sẽ đến hai cái tịnh xá lớn, tức là tịnh xá tên là cái bằng Trúc Lâm Tịnh Xá, ở trong một cái vườn trúc là của anh rể của cấp cô độc cúng. Và cái vườn thứ hai, tịnh xá thứ hai, tức là tịnh xá thành Xá Vệ gọi là Savatthi, là của cấp cô độc cúng, tức là gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá. Và như vậy để chúng ta thấy rằng khi cái tịnh tính bất động được khởi lên trong cấp cô độc rồi đó, thì không phải nó tới vàng bạc và ngay cả nó tới sinh mạng của ổng. Bởi vì sau này các vị biết là ổng cúng dường quá nhiều, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm ổng cúng dường cả ngàn vị, nghĩa là đi đến để mà nhận thức ăn mỗi ngày. Mà các vị qua Ấn Độ biết là nếu mà các vị chỉ cần cho một người thôi thì mỗi ngày người ta kéo tới cả ngàn người để xin. Mà ổng cấp cô độc nghĩa là ổng cho cả ngàn người mỗi ngày vậy. Cho nên cuối cùng gia tài ổng bị khánh kiệt. Khánh kiệt có nghĩa là khánh tận xuống đi, không còn nữa. Không còn nữa là ổng phải ăn bằng cháo chua, tức là cháo cũ mà nấu lại đó. Thì lúc đó có vị thiên thần, hay là trong kinh có kinh nói là vị thọ thần trong nhà mới khuyến khích ổng là phải bỏ ba ngôi tam bảo đi, đừng có tin Phật Pháp Tăng nữa, ta sẽ làm cho ông giàu có trở lại. Và nghe xong rồi là coi như là ổng quở mắng vị thiên thần đó. Ổng nói rằng là ngươi là cái người nữa là vô trí, trong khi đó nghĩa là Phật Pháp Tăng là đấng toàn giác, ta tin tưởng, ta cúng dường tôn trọng, thì ngươi lại phê phán. Cho nên ổng đuổi cái ông thiên thần đó ra khỏi nhà. Rồi cái ông thiên thần đó vì cái quay lực của một vị thánh đệ tử cho nên phải đi ra khỏi nhà, đau khổ đi lang thang. Đi lang thang cho đến nghĩa là ngày cuối cùng gặp ngài Đế Thích mới nói rằng nghĩa là phải sám hối với ông cấp cô độc, sám hối với Phật để xin ở lại chỗ cũ bằng cách chuộc tội, là đem tất cả những tài sản bị chôn vùi dưới đất để cúng dường lại cho ông cấp cô độc để trở thành giàu có như cũ. Thì đó là thầy nghĩ chỉ là một chuyện mang tính nghĩa là truyền thuyết mà thôi. Tuy nhiên ở đây đó cho một chúng ta một điều thấy rằng tại sao người Phật tử ngày xưa vẫn có thể đạt được thánh quả mà những người tu sĩ đời nay vẫn không đạt được thánh quả. Tại sao vậy? Tại vì những người cư sĩ ngay cả hồi thời Đức Phật á, khi họ niềm tin, họ đến với Đức Phật, họ đến với đạo Phật, họ đến với sự tu hành trong con đường của đạo Phật, có nghĩa là họ hoàn toàn không có một nhu cầu đòi hỏi về danh lợi, về thế quyền, về địa vị và cuộc sống giàu sang. Mà khi họ đến với đạo là họ hoàn toàn vì tịnh tính thấy được rằng đây là khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là đạo diệt khổ và đây là phương pháp diệt khổ. Họ chỉ thấy chừng đó mà thôi. Và khi thấy được tứ diệu đế bằng con mắt pháp nhãn thanh tịnh á, thì lúc đó họ đạt được tịnh tính bất động. Còn chúng ta ngày nay, kể cả những người Phật tử xuất gia, ngay cả nếu mà chúng ta ở một ngôi chùa mà chúng ta làm chùa, chúng ta xây dựng, chúng ta có quá nhiều công việc bận rộn về tiền bạc, về thế sự, về lo âu, về phiền não rồi đó, thì ngay tất cả những phiền não đó là nó đã làm cho tâm tư của chúng ta dao động, nó làm tâm tư của chúng ta bị uế nhiễm. Và khi chúng ta đã bị dao động, bị uế nhiễm thì tịnh độ đã không còn ở trong chúng ta. Và khi tịnh độ đã không còn ở trong tâm của chúng ta, kể cả một người tu 50 năm hoặc là 30 năm, thì ngay lúc đó tịnh tính bất động đã không có thể thực hiện được. Nếu một cái người xuất gia đã là như vậy, thì những người cư sĩ tại gia vì những lý do gì đó mà chúng ta phải khổ não, phải phiền não đến chùa, và chúng ta cầu cạnh, chúng ta mong muốn rằng đến chùa để chúng ta có thể xin, van xin, chúng ta chờ đợi một điều gì đó làm thỏa mãn nhu cầu ước mơ chúng ta, từ gia đình an ổn, từ cái việc làm ăn phát triển, từ cái chuyện tương lai được thọ hưởng, từ cái chuyện là sanh con trai con gái, tất cả những ước mơ đó đều không rơi vào con đường của tịnh tính bất động. Đó. Do đó tại sao mà chúng ta hiểu được cái chỗ mà lời của Đức Phật nói, nếu người nào đắc được pháp nhãn tịnh, được con mắt pháp nhãn á, thì người đó thấy được cái dấu vết của đạo. Đó. Và chúng ta cũng hiểu rằng nếu làm thế nào để đạt được pháp nhãn ngay trong đời này, dù rằng một cái người Phật tử tại gia, thì ông Cấp Cô Độc ngày xưa đã đạt được như vậy. Và cái bà Phật tử nữ là bà Visakha, bà cũng đạt được tịnh tính bất động và cũng chứng được Tu Đà Hoàn ngay trong lúc mà thời Phật còn tại thế. Chỉ là một phụ nữ mà thôi, mà các vị biết bà, cái hoàn cảnh của bà Visakha đó là còn khổ đau hơn ông Cấp Cô Độc nhiều lắm. Cho nên lúc mà bà cúng dường trai tăng cho chư tăng á, cho Đức Phật á, thì cái người nô tỳ của bà làm bể một cái gì, một cái tô bằng ngọc á, bể ra. Thì lúc đó nghĩa là nó, cái người đó nghĩa là hoảng sợ, mặt xanh lè đứng vậy đó. Thì bây giờ đó, ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan mới an ủi nó rằng tất cả các pháp là hữu vi, là vô thường, cho nên bà cũng đừng có bận lòng. Thì bà mới bạch với ngài Xá Lợi Phất và ngài nghĩa là A Nan rằng, có xá gì cho một cái tô bằng ngọc, bằng một cái đồng tiền cỏn con đó. Đối với con, ngài không biết rằng hiện tại trong túi con có một cái thơ, người ta mới báo biết rằng là cả chồng con và mười mấy đứa con đều bị vua giết chết mà con vẫn không có lay động. Tức là nhận được một cái thơ, người ta vừa báo biết là vua đã cho giết chồng mình và mười mấy đứa con, bỏ trong túi và tiếp tục cúng dường buổi trai tăng mà không dao động. Xá gì giữa một cái tô rớt bể. Cho nên bà Visakha, tức là một trong những nữ đệ tử nổi tiếng của Phật ngày xưa đó, là đã đạt được một cái trình độ gọi là tịnh tính bất động đó. Bởi vì cái phần, cái quý báu mà của những người Phật tử tại gia ngày xưa họ tìm được là cái của báu nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Tức là cái của báu đó nó quý giá đến mức độ là kể cả thân mạng đời này và vĩnh kiếp đời sau họ còn chưa có thể tìm được. Chứ không phải là những của báu trong đời này là gì? Là những một chút nào đó cỏn con tài lợi, một chút nào đó bình an và tốt đẹp trong gia đình của mình. Không phải là như vậy. Cho nên thầy nói ví dụ như Phật tử của thầy mà học ở đây thì 3 tháng, 6 tháng, thầy đi 1 năm, 2 năm nữa thì có lẽ rồi cũng không ai đến chùa làm gì. Bởi vì sao vậy? Tại vì chúng ta đâu có tịnh tính bất động đâu. Tức là có thầy đó thì có học trò, còn có thầy thì đóng cửa trường, thì mạnh học trò, mạnh trò nó đi hết thôi. Đó. Cũng giống vậy thôi, trong con đường tu học cũng vậy. Nếu người ta đến chùa, nếu người ta tu hành chỉ vì một nhu cầu nào đó để thỏa mãn, để thỏa mãn những gì của cá nhân, của cuộc sống, mà người ta không thấy được cái quý giá của Phật, của Pháp, của Tăng, để không bao giờ bị lay động bởi những cám dỗ của trần gian, thì người đó có cơ may chứng được quả Tu Đà Hoàn. Cho nên bây giờ thời này các vị biết, nhiều người tuyên bố chứng lắm, chứng đủ thứ mà không biết gì, chỉ có gọi là mắc chứng mà thôi. Mắc chứng lên thôi chứ không có ai chứng được gì. Bởi vì con đường chứng đầu tiên của một cái sơ quả trong thánh quả là gì? Chứng được Tu Đà Hoàn. Mà chứng được Tu Đà Hoàn là người đó phải thấy được bằng pháp nhãn tịnh, có nghĩa là thấy được khổ đế, thấy được tập đế, thấy được diệt đế và thấy được đạo đế. Cuối cùng chứng được rằng, thấy rằng tất cả các pháp đều do duyên khởi, không có cố định. Thì người đó chỉ mới chứng cái quả đầu tiên gọi là sơ quả mà thôi. Còn ngày nay đa phần những con người tu, người ta chỉ muốn chứng là gì? Chứng chỉ có cái tên, chứng chỉ có cái danh hiệu, chứng để mọi người đều biết rằng mình có tu và có chứng như vậy. Do đó chúng ta đã rơi vào những cái gì? Những tham cầu, những danh lợi, những cái phần gọi là ô nhiễm của tâm thức. Chúng ta không đạt được sự thanh tịnh và từ đó chúng ta bị ganh tị, đố kỵ khởi lên. Chẳng hạn bây giờ ví dụ cái chùa của chúng ta đang có tên tuổi này kia rồi, cái là có ai đó mà muốn nói cái gì mà làm cho cái chùa mình bị mất, cái là mình phiền não, mình nói à chùa mình vậy, cho nên mình tìm cách mình nói ngược lại để làm cho ngôi chùa khác nó trở thành bất tịnh hơn, để cho mình được tốt đẹp hơn. Thì ngay lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta đã rơi vào phần quế nhiễm của danh lợi, của hơn thua, của thị phi, của nhân ngã, và vĩnh viễn không bao giờ thấy được thế nào là tịnh độ. Không bao giờ thấy được. Bởi vì tịnh độ cũng giống như cái ba ngôi báo của Đức Phật, chỉ khi nào con người có đạt được tịnh tính bất động thì mới có thể bước vào trong ngôi nhà cao quý đó. Cũng vậy, cái người Phật tử chúng ta nếu muốn được giữ được cái niềm tin thanh tịnh và bất động, thì ít ra người Phật tử cũng biết rằng là mình chết sống vì Phật Pháp, vì của quý này là vì kho tàng trí tuệ mình đạt được, chứ không phải vì một cầu cạnh và mong đợi ở trong tương lai. Cho nên ví dụ giờ các Phật tử đây mà nói rằng, nếu ai nói rằng thôi bây giờ bỏ đi chùa đi để mà trúng lô tô chừng 50 triệu là nói rằng sẵn sàng giơ tay lên. Tại sao? Tội gì 50 triệu mà không lấy? Cho nên người ta hỏi rằng tại sao mà khi đi khi đi, các vị biết là khi đi cả một cái đất nước Hoa Kỳ gần cả 10 tiểu bang vậy, nó cũng có những cái tình trạng bấp bênh giống như vậy, là chùa nó là giành cãi phiền não nhiễm ô đầy hết trơn. Rồi Phật tử vô mới gặp với thầy mới hỏi rằng tại sao chùa ở đây là như vậy, tại sao chùa ở nước Mỹ và những nước phương Tây là như vậy, có những vấn đề nữa là hội này hội kia rồi giành giật phiền não nhiễm ô. Thầy nói chỉ vì một lý do duy nhất, bởi vì nó không phải là tịnh độ, bởi vì nó là nhiễm, nó là quế. Tại vì sao vậy? Tại vì có người đến chỉ vì gì? Vì tham lam, vì sân giận, vì si mê, vì bận rộn tiền bạc, ngay cả, thầy nói ngay cả vì việc cất chùa đó. Nếu mà mình làm quá nhiều công việc, mình quá nhiều bận rộn và quá nhiều ưu tư vì những vật chất tài sản, trong đó có cá nhân của mình, thì ngay lúc đó mình sẽ bị khổ đau. Và khi mình bị khổ đau ngay trong tâm thức của mình thì không bao giờ thiết lập hoặc xây dựng được một tịnh độ cho chính mình, thì làm sao mình có thể an lạc và giải thoát cho chúng sanh. Đó là một điều rất là thực tế. Cho nên cái người học Phật của chúng ta cũng nhìn nhận được rằng trong con đường để người Phật tử đi đến được cái con đường gọi là tịnh tính bất động á, thì giống như ông Cấp Cô Độc, thì các Phật tử thấy rằng có một bài thơ tán thán Cấp Cô Độc, nói rằng là tâm chánh tính vững vàng không lay chuyển đó, hàng thánh nhân thanh tịnh giữa cuộc đời, nghèo chẳng buồn sang cũng thản nhiên thôi, tông suy thịnh chứa đầy duyên phúc đức, Cấp Cô Độc một hiền nhân hộ pháp. Ông trở thành một hiền nhân ngay thời Đức Phật và tồn tại tới bây giờ. Thì cái ý niệm này để cho cái người Phật tử chúng ta cũng thấy rằng nếu chỉ vì một vai trò đó mà người ta xuất gia, làm một người Phật tử xuất gia, hay lúc nào làm một người Phật tử tại gia, thì khi mà người ta xuất gia hoặc làm Phật tử tại gia vì những nhu cầu ăn mặc ở bệnh, những nhu cầu thỏa mãn tri thức, những nhu cầu thỏa mãn nguyện vọng của mình, cho nên cái người Phật tử gần như ở nước ngoài, nếu mình đến một nơi nào không thỏa mãn được điều đó thì mình sẽ bất mãn ngay và mình thay đổi thái độ về ý niệm đó. Cho nên hãy cái chùa nào không làm cho mình đạt được điều đó thì mình cảm thấy mình khổ đau, mình phiền não, mình ưu tư, và mình không bao giờ biết được rằng con đường nào là con đường để đi đến tịnh tính bất động. Và như thầy nhớ lúc mà thầy còn nhỏ đi học á, thì kể chuyện có một cái ông thầy đó là con một cái trưởng giả nổi tiếng ở trong chuyện là Jakarta, tức là bổn sanh á. Thì khi mà cái vị đó còn niên thiếu, các vị nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi là ông nhất định xin đi tu. Ông nhất định đi tu thì gia đình ổng không cho ổng đi tu, ổng mới phiền não, ổng về ổng nhịn ăn 7 ngày 7 đêm vậy. Thì khi ổng quyết tâm mà đi tu mà nhịn ăn 7 ngày 7 đêm vậy thì cha mẹ thấy vậy sợ ổng chết, cho nên nói thôi cho ổng đi tu đi. Thì ổng đi tu. Và ổng đi tu rồi bắt đầu nghĩa là ổng đi vào con đường của khất thực hành trì một cách trơn chánh, mỗi ngày ổng đi khất thực một cách tâm thanh tịnh, đến nhà này nhà kia vậy á, để ai cho món gì ổng nhận món nấy. Đó, thì khi ổng tu về một thời gian ổng nổi tiếng là một trưởng lão gọi là Tissa, tức là đi khất thực. Thì bây giờ gia đình cha mẹ của ổng thấy ổng vậy mới nói rằng là ổng đi vậy là tại vì cái đạo Phật, tại vì Đức Phật đã làm cho con ổng phải rời bỏ gia đình đi tu đó, cho nên nữa là cha mẹ mới khóc than. Thì bây giờ có một cái người kỹ nữ rất đẹp mới đến nói rằng nếu ông bà muốn đưa con của ông bà trở về thì hãy cho tôi đầy đủ tất cả tiền bạc vòng vàng, tôi sẽ làm cho con của ông bà trở lại. Thì hai cái người trưởng giả này nghe xong rồi mới cung cấp cho cái người phụ nữ này tất cả tiền bạc vàng để người này giống như một con dâu trong gia đình vậy. Thì bây giờ cái người phụ nữ này có tiền bạc vàng rồi mới nhận tất cả vật chất á, mới mua một ngôi nhà ở trên con đường của vị đó khất thực. Mỗi ngày á, mới làm những thức ăn rất là ngon, làm những thức ăn thượng vị, rồi đợi cái vị tỳ kheo này đi khất thực ngang mới bỏ cúng dường đó. Thì cúng dường một thời gian dài vậy đó, vị này mỗi ngày đi khất thực đi ngang con đường đó nhận được món ăn rất là ngon, cho nên vị đó trở thành tham đắm. Tham đắm nó đừng kể là bởi vì mình đi tu, nhưng mà bây giờ đã mình có cái con đường này, có một cái nữ tín chủ đó, nghĩa là cúng dường thức ăn, nghĩa là có gọi là ăn ngon quen rồi, cho nên ngày nào cũng đi đến đi ngang qua để được nhận thức ăn đó. Thì một hôm nọ thì người nữ tín chủ đó nghĩa là giả bệnh không có ra cho bằng cúng dường. Thì bây giờ cái vị tỳ kheo này đi đó mới hỏi cái người trong gia đình rằng sao hôm nay không thấy nữ tín chủ. Nói rằng bởi vì gia chủ tôi bị bệnh, cho nên nghĩa là nói rằng bị bệnh như vậy là ông phải đi thăm, bởi vì dù sao đi nữa cũng là cái người cúng dường cho mình nhiều. Thành ra khi ông vào thăm, và khi ông vào trong phòng để vào thăm thì ông không còn giữ được cái vai trò đi khất thực nữa, cho nên người nữ tín chủ này mới nói rằng tôi tức là cái người đã được cha mẹ của ngài phú thác đến đây để làm sao ngài trở về lại cái con đường cũ là con đường của tại gia. Cho nên cái ông này ông nghe xong vậy rồi nghĩa là trong cái tình cảm quyến luyến cuối cùng nữa là ông từ bỏ cái con đường khất thực, từ bỏ giáo lý, từ bỏ Đức Phật, và ông theo cái người đẹp này trở về cái thành Xá Vệ. Đó là một câu chuyện có thật. Và từ đó khi mà người ta bàn tán lên, bạch lên Đức Phật rằng có một vị tỳ kheo chỉ vì món ăn ngon, chỉ vì tham đắm món ăn mà trở về với con đường thế tục và đi với một người phụ nữ đẹp, thì Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, không phải chỉ đời này mà trong quá khứ vị tỳ kheo đó đã từng là như vậy. Thì Đức Phật mới kể lại là Đức Phật nói ngày xưa đó là ở, nghĩa là trong một cái vườn thượng uyển nào, thì có một cái người chuyên môn trồng cây cối ở trong vườn hoa của vua đó. Thì bây giờ có một con nai, mỗi ngày nó cứ đi vào trong vườn đó, nó đi lang thang trong vườn đó, mà mỗi lần nó gặp cái người đó thì nó sợ, nó chạy, nhưng mà người này không có bắt, không có làm gì trơn á, để cho nó đi vào nó chơi. Thì một hôm nọ đó, vua mới gặp cái người giữ vườn, hỏi rằng trong cung, trong vườn của hoa của vua có gì lạ không. Ngài mới nói rằng, cái người giữ vườn nói rằng trong vườn này có một con nai rất là đẹp. Thì vua nói rằng làm thế nào để ta có thể đưa con nai đó vào giữa cung cho mọi người coi không. Thì nói rằng được, tôi sẽ làm, tìm cách để mà làm cho nó vào. Thì các vị biết rồi, cái người này mới bắt đầu, nghĩa là lấy mật á, mật ngon á, mới thoa trên những cái cỏ lá cho con nai nó ăn. Nó ăn nó quen rồi, cái mỗi ngày nó tới gần với người này, đến nỗi là người ta mới đưa đồ ăn nó, cái người này đưa đồ ăn bằng có mật trên tay, thì con nai tới ăn mà không còn sợ người đó nữa. Rồi khi không còn sợ người đó nữa đó, thì người đó mới một hôm nọ mới rải thức ăn, rải lá cây non và rải mật ở trên con đường đi vào cung. Con nai nó cứ từ vậy nó cứ đi ăn, nó từ 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 đi vào trong cung, người ta đóng cửa lại. Thì khi đóng cửa lại nó hoảng hốt, nó sợ hãi, nó chạy giữa trong hoàng cung đó, thì vua mới xuất hiện. Vua mới hỏi rằng: hay quá, tại sao mà ngươi có thể đưa một con nai rất là nhát, rất là lạ từ ngoài cánh đồng quan mà vào trong này? Thì cái người giữ vườn chỉ nói một điều rằng: tại vì nghĩa là tôi đã bỏ thức ăn có mật và trên những lá cây non, những thức mà con nai thích ăn, cho nên cuối cùng dụ nó vào đây được. Thì vua mới nói rằng ở giữa thế giới loài người này cũng vậy. Cho nên con người vì tham mê vật chất, vì ham muốn vị ngọt của thế giới mà con người đi vào những chỗ khổ đau. Và con nai này cũng vậy, vì tham luyến món ăn, vì tham luyến mật ngọt và không còn sợ hãi những cái chuyện mà nó đáng sợ hãi nữa, đã lọt vào giữa cung vua. Cho nên ngài mới kêu thả, mở cửa thả con nai ra đi. Và Đức Phật kết luận rằng trong quá khứ ta là vua, con nai là vị tỳ kheo, cũng vậy trong đời này, vị tỳ kheo đó đã không tinh tấn vì không có tịnh tính với Phật Pháp Tăng, mà chỉ vì nhu cầu tu học vì dục đó, tức là trong ngũ dục nó gồm có là tài, sắc, danh, thực, thì. Thì cái tài, sắc, danh là ba cái mà con người rất dễ vướng phải rồi, còn hai cái sau cùng là thực, là thì, tức là ăn và ngủ, là năm cái che mờ và làm cho người ta phải khốn khổ, phải khổ đau. Và khi người ta khốn khổ khổ đau bởi những cái tài sắc danh thực tỳ đó mà người ta đi vào cửa đạo để tìm đạo thì sẽ hoàn toàn sai lạc. Và một ngày nào đó người ta cũng sẽ giống như những con nai được cho ăn những món ăn rất ngon, cuối cùng đưa vào hang bẫy để làm thịt. Trong đời này cũng vậy, nếu người Phật tử xuất gia hoặc người Phật tử tại gia chỉ vì con đường nhu cầu ăn mặc ở bệnh, vì tìm cầu chỗ ở, vì tìm cầu chỗ nhu cầu sung sướng về thỏa mãn vật chất để mà xuất gia, hay để vì đến chùa, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tịnh tính bất động. Tức là một trong tương lai một ngày nào đó nơi này nó không còn đủ chỗ thỏa mãn cho nhu cầu ham muốn của chúng ta, thì chúng ta sẽ từ bỏ ngôi chùa này. Đó, chính vì lý do đó mà người Phật tử chúng ta sẽ tìm được lời dạy của Đức Phật. Ngài nói rằng nếu người nào mà tu học mà vì một cái mật hạnh, vì một cái nỗ lực tiến thân và nhận thấy được con đường cao quý của Phật Pháp Tăng, người đó tu hành một cách nhiệt tâm, thì người đó mới có cơ may thoát khỏi cái vị ngọt này. Và Đức Phật mới kể lại cái mật hạnh của Ngài La Hầu La. Cũng như khi thầy về ở đây rồi thì các vị biết là khi thầy đi á thì mấy tháng trời, nhưng thầy về, mới về thì có thêm chú tiểu, thấy không? Thì chú tiểu xuất gia ở đây đó, thì hòa thượng đã xuống tóc chú tiểu xuất gia. Ngày xưa ngài La Hầu La cũng giống vậy, khi mà ngài La Hầu La xuống tóc và xuất gia chỉ mới có 7-8 tuổi mà thôi, rồi là một sa di. Thì khi sa di đó ở chung với các vị tỳ kheo, đi đâu á thì dẫn La Hầu La theo, thì lúc đó các cư sĩ cũng đi chung với những vị tỳ kheo và ở chung với nhau. Thì có lúc đó, các vị cư sĩ, các vị sa di ở chung với các vị tỳ kheo đó mà có những cái lậu sự đó, thì bây giờ Đức Phật mới ra một giới cấm là cấm các vị tỳ kheo không được ở chung với Sa Di và kể cả không được ở chung với chú tiểu. À, thì bây giờ khi mà cái giới cấm nó xảy ra đó thì các vị biết á, ngày thầy còn nhỏ đó, mỗi lần vậy mình học giới hoặc mình tu mình mới nghĩ rằng đạo Phật là cái con đường của bình đẳng, không? Đạo Phật là con đường của bình đẳng và tất cả mọi người đều có Phật tánh như nhau. Tại sao có một sự phân cấp giữa thầy tỳ kheo và Sa Di? Tại sao có một sự phân cấp giữa các vị lãnh đạo và các vị ở dưới? Thì mình nghĩ rằng trong giới nó có một cái điều gì đó gọi là không được hợp lý. Nhưng mà các vị biết đó, là khi mà chúng ta học giáo lý rồi, chúng ta mới thấy rằng nó có những điều khác nhau hoàn toàn, giống như câu chuyện của Ngài Mật Hạnh Lào La. Tại sao các vị biết không? Có những vị tỳ kheo khi mà gọi là chứng A-la-hán nhưng mà còn thân sanh tử đó, gọi là còn thân sanh tử giống như còn thân mình vậy, ngủ chung với những vị Sa Di nhỏ, thì những cái vị này đó, những cái vị này lớn tuổi ngủ ngáy ào 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 vậy, cho nên những cái vị nhỏ mới xuất gia đó phát tâm, nghĩa là đáng lẽ là đang phát tâm xuất gia tốt đẹp vậy á, cho nên sinh cái tâm nghi ngờ, sinh cái tâm phiền não, cho nên thối chuyển bồ đề tâm. Và do cái tâm mà nghi ngờ không đạt được tịnh tính, cho nên người này không bao giờ đạt được, nghĩa là chánh pháp, và không bao giờ thấy được pháp, cho nên không có con đường tu hành, không được tốt đẹp. Vì vậy Phật mới cấm một giới là gì? Không cho vị Sa Di nằm chung với vị tỳ kheo trong một phòng, và không cho người Sa Di đệ tử được đi chung một toilet với vị tỳ kheo. Đó. Thì khi mình nghe xong mình nghĩ rằng ở cái xứ này là văn minh rồi, mình là bình đẳng rồi. Nếu mà cái luật nó đưa ra thì thấy hoàn toàn thấy có cái gì đó kỳ thị, phải không? Nhưng mà nó không phải vì kỳ thị mà vì một điều là có những vị tỳ kheo gọi là còn thân tướng sanh tử, mà nói như cái ngôn ngữ bình dân mình nói là có những ông tỳ kheo ổng thọ tỳ kheo nhưng ổng còn bết bát lắm, ổng lôi thôi, ổng dơ giấy lắm. Thì bây giờ nếu để cho cái vị Sa Di đó dùng chung một phòng vệ sinh với ổng sẽ sanh tâm bất mãn. Và nếu một vị Sa Di mà học trò mà họ sanh tâm bất mãn á, họ không còn tịnh tín nơi người thầy á, thì chánh pháp sẽ không bao giờ đạt được nơi họ. Họ sẽ không tu được. Đó, cho nên lo rõ nó mới có những cái giới điều đó, chứ không phải là vì một cái điều mà kỳ thị hoặc là một cái điều phân biệt đối xử trong con đường tu học. Thì chỗ này nó có nguyên nhân, nó tại vì khi mà có luật nó ra rồi đó, thì chú Tiểu La Hầu La được sau này được mệnh danh là đệ nhất mật hạnh, tức là mật hạnh La Hầu La đó. Thì các vị biết ổng ngủ đâu không? Ổng ngủ trong toilet đó. Bởi vì các vị tỳ kheo không cho ổng ngủ, không có chỗ ngủ nữa rồi đó, thì vị Sa Di La Hầu La khi mới xuất gia chỉ còn con đường duy nhất là đi đến cái toilet của Phật á để mà ngủ thôi. Cho nên ổng ngủ trong sáng, ổng ngủ trong thì Đức Phật trước khi đi vào toilet thì Đức Phật tằng hắn, tức là ra hiệu, thì ở trong ổng tằng hắn. Thì Đức Phật hỏi ai trong đó, nói dạ con đây. Nó ủa tại sao mà lại con lại ngủ trong toilet? Nó tại vì nghĩa là trong luật của Phật ra mới ra, cho nên các vị tỳ kheo bây giờ không cho con ngủ chung nữa, không có chỗ ngủ nữa, cho nên con vô toilet con ngủ. Bởi vì chỗ này là không ai dành của con nữa hết. Thì Đức Phật mới cảm thương mà nghĩ rằng dù sao La Hầu La cũng là đệ tử mới xuất gia, và dù sao La Hầu La trước khi chưa xuất gia cũng là con của Thái Sử Lật Tha mà còn bị đối xử như vậy. Cho nên Ngài mới họp chúng tỳ kheo lại, mới nói rằng là ít nhất là có 3 ngày để chuẩn bị cho những vị Sa Di không có chỗ ngủ. Tức là một vị Sa Di có thể ngủ chung cái phòng của vị tỳ kheo trong vòng 3 ngày để lựa chọn chỗ ở đàng hoàng cho vị Sa Di. Thì các vị biết là mỗi một cái luật nó ra nó đều có những điều vậy. Nhưng mà Đức Phật cũng đồng thời tán thán rằng cái người mà tu hành đạt được cái bậc hạnh như La Là Hầu La, vì cái tịnh tính, vì tính tâm với Phật Pháp Tăng để mà tu hành, thì chắc chắn trong tương lai Ngài La Hầu La sẽ đạt được đạo quả rất là cao. Và như vậy sau này chúng ta biết rằng Ngài La Hầu La đã đạt được là một trong 10 vị đệ tử nổi danh của Đức Phật, gọi là thập đại đệ tử. Mà Ngài La Hầu La sẵn sàng ngủ trong toilet, có nghĩa là không phải vì con người, vì danh dự, vì cá nhân, vì mặt mũi của mình, mà vì cầu đạo, vì thật sự tìm đạt được tịnh tính bất động bởi con đường khổ tập diệt đạo của Đức Phật đã dạy. Đó. Qua hình ảnh đó cũng cho cái người con Phật chúng ta thấy rằng nếu mà một cái người Phật tử tại gia hoặc một cái người Phật tử xuất gia, khi mà đã biết được cái sự thật ở đời này, đã chán ngán trần gian bằng thật sự, bằng cái sự ô nhiễm mà mình chán ngán, mình cầu mong một sự tịnh tính nào đó trong tâm tư của mình, thì người đó có thể đến với cái đạo một cách rất là chân thật. Đó. Và khi chúng ta đến với đạo một cách trong thật, thân thật rồi đó, chân thật rồi đó, thì chúng ta không bao giờ thối chuyển hết. Mặc ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Bởi vì mình đến học đạo để gì vậy? Để tịnh tính tâm của mình. Và mình cầu cảnh giới tịnh độ là vì cầu không còn sự uế nhiễm bởi gì? Bởi sự phiền não, ràng buộc, danh lợi, hơn thua và tranh chấp nữa. Mình mới cầu được sự an lạc đó, gọi là tịnh tính hay gọi là tịnh độ. Cái tịnh độ không phải là một cảnh giới mà mình mong cầu rằng làm sao để con chạy bỏ cảnh giới này, làm sao để con từ bỏ cảnh giới này, bởi vì cảnh giới này nó không vừa ý con. Con muốn cái nhà bự mà con phải ở nhà nhỏ. Con muốn vợ đẹp mà con trúng vợ xấu. Con muốn chồng sang mà con phải gặp chồng hèn. Mình sợ hãi cảnh giới này, rồi vào chùa học đạo, rồi tìm cầu nơi trong đạo Phật những con đường để đạt được sự mong muốn bởi dục vọng, bởi ngũ dục của mình, thì con đường đó không bao giờ hiện thực cả. Và không bao giờ có một kết quả tịnh độ giống như chúng ta tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì cái cảnh giới tịnh độ chính thực là gì? Cảnh giới không bị ô nhiễm bởi phiền não danh lợi và bởi những tham lam sân giận si mê của cá nhân đó. Bao giờ chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sống một cách nghĩa là chan hòa tình thương với tất cả mọi người, hiểu biết và cảm thông, thì lúc đó chúng ta tìm được một tiếng nói chung hay gọi là một nhịp thở chung, và nơi đó chúng ta dấn thân vào con đường xây dựng một tịnh độ cho mình và cho chúng sanh. Thì cái buổi hôm nay thầy cũng nói ngắn với một ý niệm rằng sau cái thời gian mà thầy đi Mỹ vậy, thì có nhiều Phật tử nói rằng ở chùa là cái gì đó tam bảo, là cái gì đó yên ổn, là thanh tịnh, là tốt đẹp. Nhưng mà các vị biết là như các Phật tử cũng nghe rồi, tức là thầy bị nghĩa là một cái nạn nhỏ, tức là gì, người ta lấy hết đồ, lấy cả giấy tờ ở đâu, ở ngay trong cái chùa. Tức là ở dưới này đó là đang giảng kinh, đang dưới này thờ Phật, dưới này có tất cả mọi sự tốt đẹp của một ngôi chùa, thì đồ để trên phòng thì chúng đã vô rinh hết rồi. Thì chỗ đó là chúng ta thấy rằng nếu chúng ta vì một cái mong cầu nào đó nghĩ rằng cái ngôi chùa đó nó có thể đáp ứng được, thỏa mãn được cái điều gì chúng ta nghĩ rằng ngôi chùa là sự thanh tịnh tốt đẹp, là chúng ta sẽ bị sai lầm. Và khi chúng ta bị sai lầm điều đó, mình phiền não, mình thắc mắc, hỏi rằng tại sao trong chùa mà còn điều đó, tại sao mà trong chùa có những người như vậy, tại sao các vị không? Tại vì cái mong cầu, nhu cầu của chúng ta là muốn vào chùa, muốn đến chùa được những gì thỏa mãn cho lòng của chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta mới có những câu hỏi, chúng ta mới có những cái thắc mắc. Chứ nếu chúng ta hiểu rằng thế gian này, trần gian này bị ô nhiễm, bị uế nhiễm là bởi tâm thức của chúng sanh. Nơi nào tâm thức chúng sanh còn uế nhiễm, còn tham lam, còn sân giận, còn si mê, còn ganh tị và còn phiền não, thì nơi đó sẽ còn gọi là uế độ, dù là ở trong chùa. Cũng vậy, nếu trong cuộc sống chúng ta là một cái người Phật tử tu hành, khi mà mình muốn tu hành đạt được sự thanh tịnh, đạt được sự tốt đẹp, thì không phải ở quốc độ này, không phải ở Úc, không phải ở Mỹ, không phải ở Canada, và không phải ở Việt Nam, mà người Phật tử Việt Nam với thật sự là tâm linh chân thành với một cái điều là tìm về con đường giác ngộ để tu hành, thoát được ba cái tham sân si, và cuối cùng thấy được mà Đức Phật, con đường chân chánh Đức Phật gọi là thấy được pháp nhãn tịnh, thì mới có cơ may là trong đời này chúng ta chứng được quả tu đồng quần, dù rằng người Phật tử xuất gia hay là tại gia. Thầy muốn nói điều đó để các Phật tử thấy rằng không phải khi thầy nói như vậy là chỉ có những người xuất gia là họ có thể đạt được. Cái từ mà Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia bình đẳng với nhau trong danh từ Phật tử, chỉ khác với nhau trong vị trí và trong con đường hành đạo mà thôi. Đó. Tức là người Phật tử xuất gia như thầy có bổn phận ở chùa, có bổn phận làm một số công việc nào đó mà chuyên về cái người nữa là xuất gia. Còn người Phật tử tại gia là Phật tử nhưng mà còn phải có những bổn phận, những lo âu, những công việc của cuộc sống gia đình, thì các Phật tử phải dấn thân trong con đường gia đình. Nhưng cả hai đều bình đẳng trong trí tuệ và sự giác ngộ giống như nhau. Nếu thầy ở trong chùa, nếu thầy làm người Phật tử xuất gia mà thầy không làm trọn và không đi đúng được ý nguyện để tìm đạt được sự tịnh tính bất động á, thì không phải trong đời này mà những đời sau thầy cũng không bao giờ bước được vào con đường gọi là sơ quả. Cho nên nếu mà các Phật tử muốn tìm hiểu người nào chứng hoặc là người nào không chứng, thì các Phật tử sẽ căn cứ trong những bài kinh mà năm vị gọi là bài kinh vô ngã tưởng, hoặc là những bài gọi là làm thế nào để đạt được tịnh tính bất động của người Phật tử, chúng ta mới thấy rằng những lời nói của Đức Phật rất là chính xác và người Phật tử có thể hiểu mà tu được. Hôm nay cũng vậy, tức là sau một cái thời gian dài đi và làm việc, thầy nói rằng làm việc rất là nhiều, thì các Phật tử biết rằng nội một tháng rưỡi á, mà gần như là ở Mỹ một tháng không á, một tháng ở Mỹ không là thầy đã nói là 35
35 cuộn băng đó. Gần như là không có ngày nào là không có nói. Và nói vậy là có một ngày nói tới 4 cuộn cassette. Và coi như là gần như là thầy, người ta tưởng đâu thầy đi Mỹ là đi chơi, đi enjoy. Nhưng mà thiệt ra thầy qua đó là giống như đi trả nợ thôi. Trả nợ tức là làm việc rất là nhiều. Nhưng mà cũng rất là xúc động khi thấy rằng những người con Phật ở cái nước gọi là tiến bộ và rộng lớn đó, là người ta cũng rất là khao khát. Coi như là người ta chỉ xác nhận một điều rằng cái người ta muốn học là hoàn toàn không có. Và thậm chí có nhiều những ngôi chùa các vị biết là 12 năm mua chùa, mua đất, nhưng mà vẫn không có thầy và không làm chùa. Và có những chùa, có ngôi chùa rộng có thể chứa hàng 300 Phật tử, nhưng mà vẫn không có thầy. Không có thầy. Rất là tội nghiệp. Và các vị cứ tưởng tượng rằng có nhiều khi thầy giảng xong rồi các Phật tử họ khóc luôn. Họ làm thầy cũng xúc động, thiếu điều muốn ở lại luôn. Nhưng mà ở thì không được. Ở thì không được. Đó. Và cái kinh nghiệm để cho mình thấy rằng làm thế nào để người Phật tử chúng ta, dù có thầy hoặc không có thầy, mà tu học để đạt được một con đường gọi là đạt được cái tịnh tính bất động. Chúng ta đến chùa, chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật không phải vì danh, vì lợi, không phải vì cái chùa, mà chúng ta làm thế nào để đạt được cái niềm tin như Đức Phật nói, là thấy được cuộc sống này là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Tất cả các pháp là tùy duyên, để chúng ta mới đủ nghị lực và làm nốt lại những thời gian mà chúng ta tồn tại ở cõi ta bà này. Bởi vì các vị biết là dù ở Mỹ, dù ở Úc hay ở Canada, ở nơi nào thì cái người Phật tử chúng ta cũng chỉ là những người tạm trú, là những khách lữ hành trong cuộc đời vô định này mà thôi. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta bám chặt lấy cái khách lữ hành. Chúng ta không bao giờ bám chặt lấy một khách sạn ngon lành, nghĩ rằng ví dụ giờ khách sạn ở Mỹ nó 500, nó 1000 đô. Thậm chí là thầy cũng đi đến thăm luôn cả cái thành phố nổi tiếng là gì, thành phố Las Vegas, tức là thành phố toàn là bằng đèn bằng đêm. Nghĩa là không thể nào tưởng tượng được cái thành phố đó. Và khi mình đến thành phố đó rồi thì ngày mai nó cũng là gì, nó cũng chỉ là rác rến của cuộc đời. Bởi vì thế giới này là thế giới của ô nhiễm, cho nên người ta đến đó bằng đêm, nghĩa là hứng khởi, là đẹp đẽ, là vui vẻ. Nhưng mà có những người đau khổ, rồi biết bao nhiêu người đã chết vì những chỗ đó. Bởi vì tất cả các pháp thế gian chỉ là tương đối mà thôi. Cho nên không có một lý do gì mà chúng ta nghĩ rằng thế giới chúng ta là an ổn. Ta bám víu cho rằng thường trụ cuộc đời này là của chúng ta. Và chúng ta hiểu được lời dạy của Phật, tất cả các pháp là biến diệt, là vô thường, là vô ngã. Và khi nhận thức được sự vô ngã, giống như là nhận thức được sự nghĩa là sinh tử, ai cũng một lần phải đi qua, thì chúng ta sẽ cố gắng tìm được cái niềm tin. Cái niềm tin mà chính chúng ta đạt được, chứ không phải gì, không phải gì đánh đổi bởi những ngôi chùa và những cái bảng hiệu mà chúng ta cần phải tìm. Đó, thầy tin tưởng vậy. Và qua một cái lần đi, thầy nói vậy đó, gặp tất cả các Phật tử, dù rất là cũ, dù những người rất là mới, chưa một lần gặp mặt, nhưng mà thầy vẫn biết được rằng trong những người Phật tử đó có những cái thao thức như chúng ta, tức là có những cái niềm tin về Đức Phật, có những cái gọi là Phật tánh bất động của họ. Nhưng mà bây giờ họ vẫn còn mần mò, vẫn chưa tìm được điểm rơi, vẫn chưa tìm được con đường để vào, con đường học được, con đường gọi là gì, là tịnh tính bất động. Kể cả những người xuất gia thì hôm nay chúng ta cũng vậy, tức là trong đó có thầy là những người Phật tử xuất gia, rồi tất cả các Phật tử là những người Phật tử tại gia. Chúng ta đồng một cái nguyện lực chung là gì? Chúng ta tìm đến con đường để đạt được tịnh tính bất động, để đạt được sơ quả. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người chúng ta đều muốn giải thoát khỏi khổ đau cho mình và cho chúng sanh. Đó. Và khi mà một Phật tử đánh email cho thầy mới nói rằng nó chán trần gian này, chán cuộc đời này rồi, không còn muốn ở nữa, muốn làm sao mà mau mau niệm Phật để về tịnh độ. Thì thầy mới trả lời rằng tịnh độ và trần gian chỉ có mặt tồn tại khi nào có người còn so sánh, còn ước mơ. Nhưng mà đối với Phật giáo á, thì nó tồn tại và có mặt đạo Phật trong đời này không phải vì tịnh độ, không phải vì một cảnh giới mà nhử mồi làm cho người ta ham thích, mà Phật giáo đi vào đời là để cứu khổ, để làm cho cuộc đời được an lạc. Và ngay trong đời sống thực tại, người ta phải giải quyết được sanh tử về ý niệm. Chứ không phải là đạo Phật có mặt ở đời là để đưa người ta đến một chỗ nào, nghĩa là nghỉ ngơi và trốn lánh cuộc sống. Không phải là như vậy. Cho nên con đường Bồ Tát Hạnh là con đường của hiện thực và dấn thân. Như suốt một tháng trời, hoặc là trong những thời gian thầy đi vậy, thầy cũng nghĩ rằng đó là những con đường mình phải làm, đó là những con đường dấn thân. Và cống hiến, chia sẻ, hiểu biết, suy tư của mình cho mọi người là đó là gì? Đó là bổn phận, trách nhiệm của những người con Phật chúng ta. Hôm nay cũng vậy. khi mà trở về lại cái chỗ cũ, thầy cũng mong rằng các Phật tử lưu ý một điều rằng tại sao người ta so sánh là người Phật tử nước ngoài khác với người Phật tử Việt Nam. Thầy muốn nói điều đó. Tại vì cái người Phật tử Việt Nam trong những nhu cầu, yêu cầu về một ngôi chùa, nó không có đòi hỏi gì chúng ta. Họ đến với chùa là vì niềm tin, đến với chùa là chỗ chùa nghèo, chùa khó, cho nên họ góp nhặt tất cả những gì tâm huyết, kể cả gần như là cuộc sống của họ, mà cống hiến cho chùa. Và cống hiến cho chùa rồi bảo vệ, làm cho ngôi chùa nó lớn mạnh, nó tốt đẹp trong 5-10 năm hoặc là 100 năm tại một ngôi làng đó, mà không vì một nhu cầu khác. Còn ngược lại, cái người Phật tử nước ngoài chúng ta ở nước Úc, nước Canada và kể cả Mỹ, là có những người Phật tử đến chùa với nhu cầu là khi mình đến chùa mình phải là ai đó trong ngôi chùa này, ngôi chùa đó phải làm gì cho mình, phải có cái gì ăn để cho mình có thể cảm thấy sung sướng, phải có cái gì có chỗ ngồi để mình cảm thấy mình có mặt mũi, phải có chỗ nào rộng lớn đủ mạnh để mình cảm thấy rằng mình đi đúng ngôi chùa. Chính những cái yêu cầu chúng ta, tức là những cái thao thức mà chúng ta cần phải có, không phải bằng nội tâm mà bằng thỏa mãn những nhu cầu cá nhân về tâm lý của chúng ta. Cho nên chúng ta bị vấp phải những trở ngại là khi cái gì không được thì chúng ta sẵn sàng phủ bỏ. Cũng như người Phật tử Mỹ, họ đầy đủ tất cả tiện nghi vật chất, cho nên trong xe lúc nào băng từ, băng thầy Nhất Hạnh, thầy Thanh Từ, thầy Chân Quang, thầy Minh Hiếu, thầy gì họ cũng có cả. Muốn nghe thầy nào có thầy nấy, không nghe thì dục bỏ. Cho nên chính vì những chỗ mà còn thỏa mãn đầy đủ vật chất đó, người ta không có những thật sự nhu cầu bằng tịnh tính đến để mà giải thoát khổ đau của cá nhân, mà chỉ thỏa mãn nhu cầu người nào làm cho mình cảm thấy khoái, vui vẻ, hân hoan thì chấp nhận, người nào không thích thì dục bỏ qua một bên. Kể cả chùa cũng vậy, nơi nào mình đến mà thỏa mãn với nhu cầu của mình, thỏa mãn sự tiếp đón, thỏa mãn sự ăn uống, thỏa mãn sự phục vụ và thỏa mãn cái gì, cái lòng tự ngã của cá nhân, thì mình cảm thấy nơi đó là nơi sung sướng mình đến. Nơi nào mà mình đến mà không được những điều đó thì mình phủ định, sẵn sàng phủ định một cách chua chát, đi tìm một chỗ khác với cái gì, với cái mình tưởng rằng mình tìm đạo một cách chân chánh. Nhưng mà thiệt ra chúng ta đã sai lầm trong một chỗ là người tìm đạo thì người mới chân và đạo mới chánh, và đạo mà tìm người thì bao giờ đạo cũng lợi, người vì danh. Cho nên chúng ta sẽ đến những nơi nào mà chúng ta thật sự có những ưu tư thao thức, muốn học, muốn tu và muốn giải thoát những nỗi khổ đau cho chính cá nhân chúng ta, không vì một lý do gì cả, kể cả xây dựng một ngôi chùa. Cho nên thầy mới kể lại cho các Phật tử nghe, ở Việt Nam là có những cái tâm huyết là có những khi mà làm chùa, những cái lần cực khổ, những cái lần là ban đêm ban hôm, tất cả những người Phật tử Việt Nam đều đồng một lòng, mặc dù họ rất là nghèo, thậm chí gia đình họ còn thiếu ăn nữa, nhưng mà họ sẵn sàng. Tại vì sao? Họ vì tịnh tính, tức là họ vì có một cái niềm tin thật sự sâu lắng với đạo, mà không đòi hỏi rằng ngôi chùa đó phải giải quyết điều gì cho chính họ cả. Cho nên họ sẽ giữ được tâm tin đó. Cái người Phật tử chúng ta hôm nay cũng vậy, cần trồng những cái cội, những cái căn lành. Và nói một cách sâu xa hơn là chúng ta cần trồng những cái tính tâm một cách sâu sắc bằng gì? Bằng cái lòng thanh tịnh của chúng ta. Đó, chúng ta không vì lý do gì cả, chúng ta không vì danh, vì lợi, vì quyền lực đó, chúng ta không vì tham ngon, không vì tham vị, chúng ta không vì tham một gì cả, mà chúng ta chỉ vì muốn học đạo để giải thoát khổ đau cho mình và cho mọi người đó. Cũng như thầy nói rằng một chú tiểu vậy, khi xuất gia đòi hỏi rất nhiều quá trình gọi là training, tức là giáo dục, để cho khi nào mà chú tiểu trở thành một người có thể nhận thức được con đường tu hành, và cuối cùng có thể tự chứng minh rằng mình đến với đạo là vì tịnh tính bất động đó. Còn nếu không thì tất cả những cái việc tu hành chúng ta, dù rằng cạo tóc, dù rằng là đến với đạo để tu, nhưng mà chỉ có một thời gian là chúng ta sẽ bị mai một, sẽ bị biến dạng. Thậm chí thì nói rằng ngay cả là mình làm chùa đó, mình làm chùa, mình tạo tượng, mình xây miếu cho nhiều, nhưng mà vì chuyện bận rộn danh lợi, vì chuyện bận rộn tiền bạc, vì chuyện bận rộn kinh doanh, thì chính mình sẽ tự làm khổ cho mình đó. Và khi mình đã làm khổ cho mình rồi thì mình không bao giờ tìm được một cái tịnh độ nào nho nhỏ của chính mình, đừng nói gì cho cả chúng sanh. Cho nên vì đại nguyện đó mà thầy cũng mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, khi mình tìm và hiểu được cái sự khác biệt giữa cái người Phật tử ở nước này nước khác, hoặc ở quê hương Việt Nam chúng ta, thầy mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta tự mình đi con đường mình đã chọn, và không cần chờ đợi và cầu xin một người nào có thể ban cho mình điều đó. Bởi vì chúng ta phát nguyện tức Phật, tức Pháp, tức Tăng, là tự chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, bằng tịnh tính, bằng lòng chân thành của mình đó. Và chúng ta cũng đừng có bao giờ mong cầu rằng tại sao con quy Phật mà con không được điều đó, tại sao con đến chùa mà con không được điều đó đó, và tại sao con có tu mà con không đạt được điều đó. Chúng ta đừng bao giờ chờ đợi điều đó. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả những ước mơ, những mong cầu, những cái mà thỏa mãn cái ngũ dục do tham đó, do tham tài, tham sắc, tham danh, tham ngủ và tham ăn của chúng ta đều che mờ cái đó, gọi là những triền cái mà làm chúng ta sẽ bị lăn lộn trong luân hồi nhiều hơn. Đó là thầy nói cái phần thứ nhất mà thầy muốn trình bày, tức là làm thế nào để người Phật tử đạt được một cái tịnh tính bất động. Và chúng ta cũng hiểu được rằng không phải đời này mà những đời xưa, ngay khi thời mà Phật còn tại thế, là Phật đã dạy rất nhiều, đã khuyên những người tỳ kheo tu hành cho đến những Phật tử rất nhiều biết rằng hãy chọn con đường tu Phật bằng chính cái sự nỗ lực của cá nhân, bằng chính sự thành đạt cá nhân, và đừng bao giờ chờ đợi thỏa mãn một điều gì ngoài cái sự nỗ lực cá nhân của mình. Cho nên có một vị tỳ kheo khi tu hành lâu rồi đó mới bạch Đức Phật rằng là con muốn biết rằng thế giới này lúc nào nó tận diệt, tại sao có người có mặt, có người đi về đâu đó, rồi ngày nào đó thế nào là thế của nghiệp báo. Đức Phật trả lời rằng không bao giờ trả lời những câu hỏi đó. Và Đức Phật chỉ nói rằng ông đến đây tu chỉ vì lý do rằng tại sao ông khổ, muốn thoát khổ, tìm được nguyên nhân của sự khổ, và cuối cùng đây là con đường diệt khổ. Cũng vậy, khi các Phật tử chúng ta tu thì chúng ta cũng biết được rằng nếu chúng ta gặp một bác sĩ, họ sẽ hỏi mình là bệnh gì, trị liệu thế nào, họ sẽ cho thuốc, rồi chúng ta sẽ điều trị và uống không uống, tức là trách nhiệm của chúng ta. Và đừng bao giờ đi tìm một bác sĩ mà hỏi rằng tại sao mà nó có những cái bệnh giống như mà tại sao bây giờ nó có cái bệnh là cái bằng HIV chẳng hạn vậy, hay là cái nhiều cái bệnh mà mình không biết, mình tìm nguyên nhân của bệnh nó rất là mất thời gian và không lợi cho chúng ta. Cũng vậy, để đến với đạo thì chúng ta sẽ trân trọng với một cái niềm gọi là tịnh tính, tức là cái niềm tin một cách trong sạch mà không bao giờ đi vào con đường cuồng tín. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tịnh tính, chúng ta cũng hiểu được rằng tịnh tính bất động này là sẽ không bao giờ thay đổi niềm tin chúng ta, cho dù rằng trong đời này chúng ta có thể không tồn tại thân mạng mình. Khi nào chúng ta đạt được điều đó thì chúng ta sẽ đã và đang chuẩn bị cho con đường đi tìm đạt được sự thánh quả đầu tiên, tức là tu đầu quần. Và các Phật tử cũng đừng bao giờ tin tưởng rằng người ta nói rằng tu pháp này chứng cái này, tu pháp kia chứng cái kia. Thầy xin được nhắc lại một lần là không có một con đường nào tu chứng ngoại trừ con đường người đó phải thấy được tứ diệu đế, bốn thánh đạo, và phải thực sự luôn luôn sống trong quán niệm đời là vô thường, là khổ vô ngã, và chứng được các pháp đều duyên sanh. Chỉ có đó là con đường duy nhất mới có thể chứng được quả sơ quả tu đầu quần mà thôi, còn không có là không có một cách nào, không có một con đường nào thứ hai có thể tận diện được tham ái con người, nếu con người còn phải chấp thủ vì một điều gì, vì danh, vì lợi, hay là vì mặt mũi nào đó. Đó, thì chúng ta sẽ tạm tóm lại cái ý niệm gọi là tịnh tính, và làm thế nào để người Phật tử có tịnh tính. Thì thầy tin rằng có dịp rồi chúng ta sẽ đi vào một cái bài kinh quan trọng hơn, liên hệ sau cái phần tịnh tính trong cái dịp sau. Chỉ có hôm nay thì thầy muốn gửi đến thăm với các Phật tử là suốt một cái thời gian dài, trong thời gian gần 3 tháng thầy đi nước ngoài và trở lại đó, thì công việc của chùa cũng có những cái tiến hành rất là tốt đẹp, và các Phật tử cũng có thời duyên mà đến để nghe các vị hòa thượng, các vị thượng tọa giảng kinh. Và thầy cũng xin được chia sẻ với các Phật tử một điều là tất cả các Phật tử ở nước ngoài họ đều nói rằng Phật tử nước Úc mình là có nhiều duyên phước, chứ còn họ là những người vô phước, những người nó là lạc lõng, những người mồ côi, nghĩa là chùa mà không có thầy đó, chùa mà không có người giảng kinh, và chùa mà không có những người hướng dẫn tu hành một cách chân chánh. Cho nên khi chúng ta biết được rằng chúng ta có những cái phước báo mà những người Phật tử nước ngoài, trong đó có nước Mỹ mà mong đợi đó, thì chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để nghĩa là đi đúng tất cả những gì mà thầy chia sẻ với các Phật tử, tức là những sự hướng dẫn một cách chân thành, để rồi các Phật tử có thể muốn đi thì đi, và không đi thì tùy các vị lựa chọn. Mà các vị tu cũng không phải vì thầy, không phải vì chùa, mà vì chính mình mà thôi. Cho nên cái duyên này đó thì cũng xin gửi đến các Phật tử rằng thầy muốn chia sẻ các cái tâm tình của các Phật tử nước ngoài rất nhiều, và hiểu biết được những cái ước ao của người ta. Và thậm chí đến nỗi là các vị biết là bây giờ những Phật tử nước ngoài họ sẵn sàng trong đó có 3 hội chúng họ sẵn sàng là mỗi một tháng thì họ yêu cầu nghĩa là connect bằng đường dây điện thoại, và thầy sẽ giảng trên đường dây điện thoại gọi là viễn liên, suốt 1.5 tiếng đồng hồ cho mỗi một cái khóa bát quan trai của ba hội chúng mình đó. Nhưng mà thầy có trả lời rằng bởi vì làm như vậy thì nó rất là khó khăn, khi mình nói chuyện với hội chúng không thấy mặt mày ai trơn, không thấy người này cao thấp mà cũng không biết ai trơn, bắt thầy phải dòm vô cái điện thoại mà ngồi nói hoài thì tội nghiệp cho thầy quá. Họ nói thì cũng giống như thầy nói băng, nhưng bây giờ nó sống hơn chút đó. Tức là các Phật tử thấy được rằng cái tội nghiệp của người ta là như vậy. Tức là bây giờ họ vẫn nghĩa là yêu cầu thầy là mỗi một tháng vào ngày giờ nào đó cố định là thầy sẽ nghĩa là nói chuyện bằng điện thoại và họ nối dây qua mở speaker lớn để giảng cho các Phật tử nó nghe. Tại vì ở đó nghĩa là họ rất là mình gọi là thao thức cái việc mà nghe và học mà những người hướng dẫn trực tiếp. Nhưng mà các vị biết là thầy chỉ có kẹt lắm lúc mà thầy ở Canada đó, thì thầy có giảng 2 lần trên điện thoại, một lần 2 tiếng đồng hồ, một lần 1.5 tiếng. Tại vì có một cái khóa tu nó mở ở Oregon ở Mỹ mà thầy không có qua được, lý do là thầy mất hết cả giấy tờ là bị kẹt lại ở Canada. Rồi cuối cùng nữa là người ta phải đi tìm thầy nữa là để nối đường dây để thầy nói vậy. Rồi thầy giảng rồi cái từ đó bây giờ nó bắt làm như cái hôn vậy. Phật tử đó tới đâu cũng nói rằng bây giờ lần sau thầy về Úc rồi đó thì thầy làm ơn nữa là mỗi ngày mà bệnh lúc nào mà có cái giờ mà thọ bắt quan trai đó thì yêu cầu nối đường dây điện thoại thầy ngồi thầy nói vô cái điện thoại giống như nói khúc cây vậy. Không thấy cái gì sống, không thấy mấy Phật tử, không thấy vui, không thấy buồn sao nói. Họ nói vậy mà thầy nói được. Tại vì thầy đã nói rồi. Các vị biết cái đó điều đó rất là khổ, cũng giống như người ta nói mấy người hát mà ngồi nghĩa là trong cái phòng mà đeo cái máy vậy hát cũng được vậy thôi. Thì điều đó để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái chia sẻ rằng có một dịp nào đó mình sẽ học được giáo lý nhưng mà một cách rất là dễ dàng. Còn có những cái Phật tử khi rồi họ đầy đủ vật chất, họ đầy điều gì kia nhưng mà họ cũng có những thiếu những cái mà chúng ta không có. Cho nên cũng qua ý niệm đó để chúng ta thấy rằng con người chúng ta hay gọi là đứng chỗ này mà nghĩa là mong ước cảnh giới kia. Nói một cách khác gọi là khi mà chúng ta chưa đi đến thì chúng ta cứ ước mơ hoài, cứ không biết làm sao mình đến được. Và ông Tô Đông Pha có làm một câu thơ là mù tỏa lô sơn sống chiết giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi thì cũng không gì khác mù tỏa lô sơn sống chiết giang. Cũng vậy, cái người Phật tử chúng ta ở đây khi ở một cái đất nước đầy đủ, ở đất nước như thế này rồi thì chúng ta nhiều khi ước mơ nghĩ rằng mình còn thiếu thốn, rồi ngay cả chùa chiền mình cũng đòi này đòi kia. Nhưng mà rồi khi mà các Phật tử đi một vài nơi, đi đến tận cảnh, đi đến những chỗ mà mình tưởng rằng người ta hơn mình rồi, thì các Phật tử thấy cũng có nhiều điều chua xót và rất là tội nghiệp. Chỉ ngoài trừ khi nào mà mình biết nghĩa là gọi là tri túc thường túc, tức là khi nào mình biết đủ thì mình sẽ đạt được sự an lạc hạnh phúc cho mình. Thì chính chúng ta hôm nay cũng là đã biết đủ và có một chút nào đó gọi là có cái duyên thù thắng để mà chia sẻ được kinh nghiệm học Phật của chúng ta. Thì thầy cũng đã nói là thầy xin gửi lời nghĩa là chuyển các lời các Phật tử ở Mỹ, ở Canada đến thăm các Phật tử chúng ta và cũng chia sẻ cái niềm hạnh phúc của họ với các Phật tử hôm nay. Thì bắt đầu từ ngày mà khi thầy trở lại thì cái buổi học của chúng ta sẽ tiếp tục. Và cái chương trình mà như các vị biết là ở trong tuần sau đó, trong tuần sau thì chúng ta sẽ nghĩa là có một cái buổi lễ tương đối quan trọng, tức là làm cái lễ nghĩa là đặt viên đá để xây dựng cái thiền viện mới sao. Mặc dù hiện tại bây giờ thì chúng ta không có tiền, điều đó nó cũng không quan trọng, giống như là tâm huyết mà thầy nói đó, chúng ta cứ làm thì mọi việc nó sẽ thành công theo cái phương diện cái tâm linh của chúng ta. Mà các Phật tử đây hôm nay cũng vậy, chúng ta ngồi ở trong một cái giảng đường, trong một cái chánh điện rất là tạm thời, và những ngày sám hối, những ngày lễ lộc thì các vị biết là không có còn đủ chỗ nữa, và thời tiết hay là khí hậu hoặc là an toàn lâu dài cũng không được. Cho nên nó là nhân tiện có hòa thượng pháp chủ qua thì thầy có thỉnh hòa thượng sẽ chứng minh cho chúng ta làm cái lễ nó là đặt viên đá ở phía sau. Và nếu sau cái lễ chứng minh của hòa thượng mà council approve cho phép về mặt nghĩa là kiến trúc kỹ thuật xong á thì chúng ta sẽ lập tức nghĩa là tiến hành mà không có làm lễ khởi công nữa. Thành ra thầy cũng mong rằng các Phật tử sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của thiền viện, tức là chúng ta tham dự nghĩa là hưởng ứng bằng tinh thần, bằng tâm nguyện của mình. Còn những người nào nghĩa là thật sự có những ước muốn nghĩa là đóng góp cho cái ngôi trường Phật pháp nó được thành tựu viên mãn tốt đẹp thì tùy tâm của các vị, mà không có một cái lý do nào thúc đẩy chúng ta để chúng ta không có ưu tư phiền não vì công việc của mình làm. Và thầy cũng mong rằng tất cả các Phật tử có mặt, dù ít dù nhiều, dù nghĩa là hình thức nào, chúng ta cũng có tiếng nói để xây dựng cái ngôi trường học đạo của chúng ta trong tương lai một cách tốt đẹp. Và trước khi dứt lời, thầy cũng xin được gửi thăm các Phật tử không có mặt hôm nay, gia đình bửu quyến các vị, bởi vì nói chung là cũng là gần 3 tháng mà các Phật tử không gặp thầy. Rồi cũng có nhiều Phật tử muốn đến nghe mà không có dịp, không có duyên hôm nay. thì xin được gửi lời thăm, rồi các vị cũng thể nhắn dùm là trong tuần sau thì chúng ta sẽ có một cái buổi lễ quan trọng như vậy. Và buổi sau của buổi lễ đó, buổi tối á, thì có thời thuyết giảng của Hòa Thượng Pháp Chủ, tức là Hòa Thượng Giác Nhiên. Thì các Phật tử sau khi dự bằng ngày rồi đó, buổi chiều các Phật tử muốn đi đâu chơi, rồi buổi tối thì mời các Phật tử trở lại nghe kinh đó. Và trong lịch thì trong tuần tới, tuần sau chúng ta làm lễ, và tuần tới nữa thì chúng ta sẽ đi vào những buổi giảng như thường lệ. Mong các Phật tử có dịp thì chúng ta sẽ tới để tiếp tục trao đổi những cái phần đó là tu học của mình. Và buổi trình bày của thầy hôm nay đến đây thì coi như là tạm cái viên mãn. Và để sau khi chúng ta hồi hướng thì thầy có vài lời nói các Phật tử về cái việc mà buổi lễ ngày mai, ngày tuần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời các Phật tử niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng càm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đạo đức á, gọi là cái giá trị đạo đức mà của một cái người Phật tử tu học, chúng ta thấy rằng nó sẽ bàn bạc nơi nào chúng ta cũng sẽ có hết. Cũng như vừa rồi mà chúng ta học cái bài mà nghĩa là liên hệ về tịnh tính bất động á, thì các vị thấy rằng khi mà cái bài mà tịnh tính bất động mà được nói lên á, và cho những người cư sĩ đại gia thôi mà đạt được tịnh tính bất động á, là mình thấy rằng trong những vấn đề từ chỗ mà là quy y tam bảo hoặc là giữ giới này kia đó, để đạt được tịnh tính bất động, với điều kiện người nào thấy thật sự được cái giáo lý của tứ đế và giáo lý duyên thật đó, khi nào mình thấy rõ ràng được giáo lý tứ đế và giáo lý duyên khởi đó, thì lúc đó mình mới có thể đạt được tịnh tính bất động. Mà giáo lý tứ đế nó gồm có khổ tập diệt đạo, còn duyên khởi tức là tất cả các pháp tùy duyên sanh và cũng tùy duyên diệt, mà mình không có phải bị hệ lụy bởi nó, thì ngay lúc đó nó đưa đến một cái chỗ đỉnh cao nhất của giáo lý đạo Phật, tức là con người đạt được đến sự vô ngã. Chỉ có bao giờ đạt được sự vô ngã thì người đó mới có tịnh tính bất động. Đây là một cái việc rất là khó làm, cho nên mình nói là tại sao mà ngay cả những thầy xuất gia rồi mà họ vẫn còn thấu tâm bồ đề, tức là thấu thất bồ đề, hay là những người Phật tử nó là tại gia có một lúc nào đó nó là hết mình vì đạo, nhưng mà rồi cuối cùng có một ngày đó cũng sẵn sàng bỏ đạo và bất mãn. Tại vì sao vậy? Bởi vì cái phần nghĩa là sau khi không thấy được hết lý tứ đế, tức là cái phần mà khổ tập diệt đạo, rồi cuối cùng sau khi không thấy được cả hệ thống duyên khởi, mà người đó vẫn bám chặt, vẫn chấp chặt cố thủ những cái mình đã có, cho nên nghĩa là ngã và tự ngã sanh trưởng. Mà khi mà ngã và tự ngã lớn mạnh á, thì do không đạt được vô ngã thì người đó không bao giờ đạt được tịnh tính bất động. Đây là cái chỗ nghĩa là thầy nói rằng rất là thiết yếu. Mà tại sao mà có những bài kinh mình không nói hết được là vậy? Tại vì thiệt ra là làm điều đó nó khó gấp triệu lần để mình nói được nó tới suy nghĩ. Gấp triệu lần khi mà mình nói vậy đó. Cho nên thầy nói rất là chuyện đơn giản thôi. Thầy nói ví dụ giờ mình biết là cái chuyện vô thường thôi. Thầy thí dụ đó. Vô thường, ví dụ như là cuộc sống này là không có gì thật cả đó, nó còn đó rồi nó mất đó. Đó, nhưng mà khi nào á, mình nói vô thường rồi mình phải chứng thực vô thường và mình phải sống trong vô thường đó mà mình không khởi lên những khổ đau và ưu tư, thì lúc đó mình mới có thể trở thành vô ngã. Thế còn ví dụ giờ mình nói là mình vô thường, mình nghe vô thường, mình biết chuyện nó vô thường rồi, cái mình nghe người ta ai đó nói rằng họ bị bệnh ung thư, nó thì thấy tội nghiệp quá, thấy đời vô thường, thấy mình ấy. Nhưng mà cái đó là tới người ta chứ chưa tới mình, rồi bắt đầu tới những người liên hệ tới đời sống của mình, tức là gồm có cha mình bị, mẹ mình bị, vợ mình bị, chồng mình bị, con mình bị, hay chính bản thân mình bị á, thì lúc đó khổ đau nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên nó nhiều Phật tử nói rằng là mình đi học đạo mình biết chứ đời vô thường mà đâu có làm sao, thì hay là bệnh thì thôi. Nhưng mà đó là mình nghe người ta bệnh, hoặc là mình nghe những người không liên hệ đến của mình bệnh á, thì mình cảm thấy không sao. Nhưng mà đến chừng khi bản thân mình bệnh hay là cái người nào mà thân nhất của mình bệnh á, mình ngủ không được, ăn không yên luôn, là lúc đó, là lúc đó thực ra mình không có thực chứng được cái vô ngã, mà lúc đó mình đang bị cái phần ngã và sở hữu của ngã nó tác động cho mình ghê gớm lắm đó. Cho nên ví dụ vậy, thầy nói các vị biết á, là ngay cả lúc mà thầy nói rằng khi mình hiểu về cái tịnh tính bất động, thầy cũng muốn nói một điều các vị biết là ngay cả mất đồ cũng vậy thôi. Thí dụ như khi thầy mất ở bên đồ bên Canada đó, nhiều Phật tử nói rằng đó là ở bên Mỹ á ha, là nói rằng mức đồ của thầy vậy là người ta nghĩa là khổ đau ghê gớm lắm. Rồi hỏi thầy khổ không, thầy nói dĩ nhiên cũng phải có những cái khổ của nó trong một mức độ nào đó à, nhưng mà thầy trong vòng 5 hoặc 10 phút là thầy phải hoàn toàn tự chế và hoàn toàn biến dạng những cái điều đó để trở thành hợp lý giải thích để mình khỏi khổ đau. Cho nên cái đầu tiên mà thầy nói rằng cái mà thầy giải thích hợp lý nhất là thầy nói rằng không phải là mình mất hết giấy tờ, bởi vì vấn đề quan trọng nhất lúc đó là mất giấy tờ là mình không đi đâu được á, mình bị chấm dứt những cái chuyện là mình phải đi để giảng, bây giờ nó bị cái con đường hoằng pháp mình nó bị tạm ngưng trong thời gian đó là mình không muốn á, thì mình phải có lý do để giải thích để làm cho tâm tư mình nó an ổn, tức là ngồi trên sóng nước mình an ổn. Thì các vị biết thầy phải nghĩ sao? Thầy nghĩ điều rất là đơn giản là nói không phải chỉ có mất một cái vali hay là một vài cái hộ chiếu mà thôi, mà chỉ cần một chiếc máy bay chạy sai phi đạo như vừa rồi ở bên Đài Loan, hay là một chiếc máy bay mà nó chỉ có một cục trặc nó văng lên bể bình xăng giống như là ở bên Paris chẳng hạn vậy, là coi như không phải người ta chỉ mất vài cái giấy mà thôi, mà người ta mất cả sinh mạng, cả tài sản trong thế giới này. Thành ra mình đâu có gì đâu mà lo, mình chỉ mất một cái giấy thì mình sẽ tìm cách làm giấy lại, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mình mất á, mà gọi là mình mất giấy á, mà mình vẫn còn ở trong một thế giới an ổn, là vì chung quanh mình á, là Phật tử giúp đỡ lo lắng nữa là chỗ ăn chỗ ở cho mình và lo lắng tiền bạc cho mình sau khi mình là có giấy lại mình phải đi máy bay về nữa. Chứ nếu bây giờ đưa tới một cái nhiều người, một Phật tử ví dụ một khách du lịch họ mất á, họ không có bà con, họ không có tiền ở khách sạn, họ không có tiền máy bay về, cái đó họ còn đau khổ gấp bao nhiêu lần mình nữa. Thành ra từ đó mình mới chiết giảm được những vấn đề rất là rõ ràng, là coi như mình bao giờ mình vẫn còn có những cái lợi thế hơn và mình rất là an ổn hơn. Cũng như thầy mất vậy rồi, nhưng mà vẫn có nhà Phật tử ở, là Phật tử chở đi lo giấy tờ chạy này chạy kia, rồi Phật tử nghĩa là gửi tiền cúng dương để nghĩa là có máy bay đi về nữa. Chứ nếu bây giờ mà một cái người mà ở ngoài đời mà họ đến du lịch ở tại Canada mà họ mất vậy đó, là mất luôn cả hành lý, mất luôn giấy tờ rồi tiền ở đâu mà xài, mất luôn thẻ rồi hết tiền đâu mà xài, thì mình nghĩ là họ khủng khiếp hơn. Nhưng mà khủng khiếp đó cũng đâu có bằng những người mà khi mà cái bằng tiền lên nước ngoài vượt biên, họ ngồi trên một cái tàu mà không biết họ đi về đâu, mà không có tiền bạc, mà cũng không biết mình không biết bơi không biết gì trơn, không biết mạng sống mình đi về đâu, mà họ vẫn dám ngồi. Mà thành ra thầy ngồi Canada là thầy vẫn còn sức hơn, vẫn còn đi được, vẫn còn lái xe được, vẫn còn nữa là nói tóm lại là tất cả đều có thể còn được. Cho nên mình sẽ giảm chiết những vấn đề mình sợ hãi, và giảm chiết những vấn đề mà ngã và tự ngã mình sẽ tồn tại làm mình khổ đau. À, còn vấn đề ví dụ tài sản thì thầy chỉ nghĩ rằng đó là thầy chỉ nghĩ một vấn đề rất đơn giản là thiệt ra là khi mình đến cũng không có và khi mình đi về cũng không có, bình thường gì thôi đó. À, chỉ có tội nghiệp là gì? Tội nghiệp những người mà khi họ làm những việc đó họ sung sướng được thời gian đó mà thời gian sau họ khổ đau đó, tội nghiệp là tội nghiệp cho họ như vậy. Tức là tất cả những cái gì của cải mà Phật tử tích góp được mà họ muốn cúng dường, bây giờ bị những người khác sử dụng không đúng chỗ đó, thì bây giờ cái người sử dụng không đúng chỗ họ rất sung sướng, tuy nhiên trong tương lai, tức là cái nhân quả đó, họ sẽ phải trả cái phần đó rất là nặng nề, rất là khổ đau đó. Mình tội nghiệp cho họ, mình không giải thích cho họ được đó, bởi vì tất cả cái đó thầy cũng không có gì phải khổ đau. Tại vì sao? Cái đó không phải là mồ hôi và nước mắt của thầy làm, mà tội nghiệp là cho những người Phật tử và họ làm điều đó với một cái tâm niệm tốt. Rồi bây giờ cái người sử dụng đó là sử dụng sai chỗ đó thì tội nghiệp cho họ, tức là sau này họ sẽ trả cái nhân cái quả, bởi vì họ chưa bao giờ cảm giác được những cái phần nhân quả mà lúc mà họ thọ phải thọ nhận. Cũng như bây giờ nó là mình nói là ăn cho ngon cái đã rồi nghĩa là sao nó khổ tính sao, thì cái việc đó là giống như mình gọi là cái bằng cái người thiếu trí này, tội nghiệp đó. Thì ngay lúc đó mình chỉ nghĩ chừng đó, và các vị biết là ngay lúc đó thầy mới có thể hiểu được rằng nếu giữa cái phần mà vô ngã đó, mình sống với cái vô ngã, cái tâm trạng và thực chứng vô ngã, thì mình sẽ thoát được nhiều cảnh khổ, chứ không phải mình chỉ nói không mà thôi. Mình chỉ nói không mà thôi. Cho nên nhiều bạn tử nói rằng sao thấy thầy cũng thấy không có gì hết, cũng vẫn tỉnh, vẫn gì đó luôn, thì nói chứ đâu có làm gì được. Bởi vì có những cái nó vượt qua con người của mình không làm được, và có những cái nó còn gấp trăm ngàn lần cái chuyện mình tưởng là khổ đau nữa kia mà. Đó. Thành ra mình đừng có lo. Và ở đây thầy cũng muốn gợi ý các Phật tử thấy rằng trong cái đề tài mà cái tịnh tính bất động của chúng ta đó, chúng ta chỉ đạt được tịnh tính bất động đối với ba ngôi tam bảo khi nào mà thật sự chúng ta thấy được giữa tứ đế lý dương khởi và cuối cùng đạt được là vô ngã, thì lúc đó tịnh tính bất động nó mới có thể xuất hiện của mình. Tôi nghĩ là không ai có thể thay đổi được tâm niệm mình đối với tam bảo hết đó, và chẳng những ngay cả cái chết cũng không làm cho mình thay đổi được cái niềm tin về tam bảo, thì làm gì có cái chuyện mà nói là cái bà đó bà nói mình câu mình giận, rồi ông thầy ông nói mình câu mình tức, mình không đi chùa. À, hay là cái bằng ai đó nghĩa là mắng chữ mình câu, hoặc nói quan mà mình câu mình nói nghĩa là thôi tôi tới chùa làm gì mà tôi thấy tôi khổ quá, tôi ở nhà còn sướng hơn. Có nghĩa là lúc đó mình đã không có ngã nữa, không có ngã tức là không có đối tượng để chấp nhận những vai trò đó nữa. Cho nên vì vậy mình sẽ hóa giải được, lúc đó cái tính á, nó mới trở thành thanh tịnh. Còn nếu không á, thì cái tính mình nó vẫn còn có những cái mình gọi là so sánh, tức là con chỉ tin khi nào có đó vừa ý con mà thôi. Đó, giống như thầy nói ví dụ giờ con chỉ đến chùa khi nào nghĩa là thầy hợp với con mà thầy làm cho con vui mà thôi. Đó, tức là thầy làm cho con thỏa mãn tâm lý thôi. À, con thấy thầy là con thích thầy, tại vì sao thầy có nói những cái hay, với hai nữa là thầy cũng nữa là thấy con thầy vui vẻ này kia. Nhưng mà nếu mà thầy có vẻ là khó khăn hoặc là thầy nói này kia thôi con khỏi đi. Có nghĩa là mình tin nhưng mà có một đối tượng, và đối tượng nó phải làm vừa lòng với gọi là bản ngã cá nhân của mình, thì nó không phải là tịnh tính bằng đâu. Ngay cả về đi chùa cũng vậy. Và ngay cả học giáo lý cũng vậy. Những giáo lý mà học á, mà làm cho mình có thể là rời được tự ngã, trả đi tự ngã đó, thì những giáo lý đó các Phật tử phải học để nghĩa là làm cho mình sáng lên. Cho nên có nhiều khi mình cảm thấy mình khóc, nhưng mà mình khóc mình cảm thấy nó khổ đau lắm, nhưng mà sau khi mình khóc xong rồi tự nhiên con người mình nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh. Cái đó rất là quan trọng. Có những cái giáo lý làm cho mình nghe mình xấu sang, mình khó chịu, nhưng mà nghe rồi con người mình nó hoàn toàn thanh tịnh rồi. Điều đó mình cũng phải cần sử dụng. Cho nên có những bài giảng mình nghe nó là nó bức xúc lắm, nghe nó không có êm tai, nghe làm cho mình thấy làm như nó có một cái gì. Nhưng mà nó có một cái chất tác dụng là nó tẩy sạch những cái mà lâu nay mình bảo vệ đó, thì cái đó cũng đôi khi cần thiết cho mình, chứ không phải là không có. Và đó là một những cái giáo lý rất là tốt để cho mình có thể học hỏi được. Còn những cái mà mình nghe mà mình gọi là nghe xong rồi mình nghe mình đã tai, mình nghe mình thích rồi, mình nghe nghĩa là mình có những khởi những cái tâm nghĩa là cái bằng ham muốn, và mình chỉ muốn được như vậy chứ ngoại cái khác mình không muốn, thì ngay lúc đó mình sẽ bị vướng mắc. Ngay lúc đó mình sẽ bị vướng mắc. Cho nên các vị thấy rằng người ta nói rằng là có những giọt nước mắt, nhưng mà giọt nước mắt không phải đổ trên đau khổ không, mà sau khi người ta khóc xong rồi là bao nhiêu muộn phiền người ta sẽ vơi bớt. Và cũng có thể là sau khi người ta khóc xong rồi đó là làm cho người ta trở thành con người sáng suốt trở lại. Đó, nó cần thiết là cần thiết như vậy. Thì từ chỗ này chúng ta cũng thấy rằng có những cái giáo lý về vô ngã hoặc những cái giáo lý của đạo Phật á, nó làm cho mình nó là gần như là mất đi hết những điểm tựa về niềm tin, mất điểm tựa về cuộc sống. Nhưng mà sau đó nó làm cho mình hoàn toàn thanh tịnh và hoàn toàn sáng suốt, thì giáo lý đó mới có khả năng mình đưa mình đến cái chỗ gọi là tịnh tính bất động. Chứ còn cái gì mà còn dung dưỡng tự ngã cho mình đó, và cái gì mà làm cho mình cảm thấy nghĩa là mình được hài lòng nhiều chừng nào á, thì chính những cái đó sau này đó cũng sẽ làm cho mình bị khổ sở chừng nào. Khổ sở